一陀佛。
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta trở lại với chuyên đề về giới luật. Bộ chúng ta đang học gọi là Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập. Hôm nay là bài 34. Chúng ta đã học 33 bài và chúng ta đã học từ mới đầu tam quy cho đến thập thiện rồi ngũ giới. Là bây giờ chúng ta đang học bát quan trai giới hay là bát quan giới trai, hai tựa đề khác nhau một chút nhưng thật ra nội dung thì vẫn như vậy. Chúng ta học để chúng ta biết được có rất nhiều điều mà thời nay thật sự là không được nghe. Vì nếu không nghe thì không biết, không biết thì không thể nào tu hành được. Đối với người nếu chỉ có mong cầu phước báo trời người thì họ cảm thấy rằng thọ ngũ giới là đủ rồi, tam quy đủ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đối với người ra khỏi sanh tử thì quý vị phải thọ bát quan trai giới. Vì đó là duyên và nhân, dân duyên để ra khỏi sanh tử. Và nếu như chúng ta không có mong cầu nhiều thì mong cầu hạnh phúc chăng nữa thì cũng phải tu giữ giới. Quý vị biết là thọ mạng loài người trên thế gian này, chúng ta thấy trong kinh Phật giống như là bộ kinh kinh Chuyển Luân Vương ở trong Trung A Hàm thì Đức Phật cũng có nói là khi thọ mạng loài người á, đầu tiên á, khi ở trong thế giới này mà lúc trước á, chúng ta có là 80.000 tuổi, rồi bắt đầu xuất hiện một cái pháp bất thiện. Pháp đó là pháp gì? Là pháp trộm cắp. Tức là từ đó tuổi thọ loài người giảm xuống còn 40.000 tuổi. Sau đó lại có pháp bất thiện xuất hiện là sát sanh, đó. Cho nên tuổi thọ là giảm xuống chỉ còn 2 vạn tuổi, tức là 20.000 tuổi. Rồi cái từ từ các cái nghiệp bất thiện nó cứ xuất hiện dần, cho nên là tuổi thọ loài người giảm dần. Mỗi lần giảm như vậy là giảm hết là một nửa. Người cha, ví dụ như người cha mới đầu thọ 8 vạn tuổi, tức là 80.000 tuổi, thì người con chỉ thọ được 40.000 tuổi. À, 4 vạn tuổi, giảm vậy cho đến bây giờ chúng ta thấy thọ mạng loài người vào cái thời gian này thì giảm, không giảm nhanh như vậy mà giảm chậm hơn. Là như thời Đức Phật Thích Ca ra đời là 100 tuổi, thọ mạng trung bình 100 tuổi, và cứ 100 năm thì giảm đi 1 tuổi. Đó là cái quy luật mà chúng ta có thể thấy mỗi thời kỳ mỗi khác nhau. Lúc trước thì Thiện Giang không có đọc nhiều kinh như vậy cho nên cứ nghe là cứ khoảng 100 năm giảm đi 1 tuổi. Thế nhưng mà không hẳn như vậy. Trong đặc biệt trong kinh đó, kinh Chuyển Luân Thanh Vương thì hay là kinh Chuyển Luân Vương thì chúng ta thấy là rõ ràng là như vậy. Cho nên là có rất nhiều điều mình nghĩ là mình đúng rồi nhưng mà thực tế không phải. Chúng ta phải nương vào kinh chúng ta mới biết, đúng không ạ? Cho nên thời đại này thì Giang thấy rất là an ủi, bởi vì Đức Phật nói rồi là: này tỳ kheo, khi loài người họ 500 tuổi thì con người lúc ấy hoàn toàn không hiếu kính thảo với cha mẹ, không kính trọng sa môn phạm trí, không làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau. Lúc loài người không hiếu thảo cha mẹ, không kính trọng Sa môn phạm chí không làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau. Cho nên lúc này tỳ kheo lúc đó, người cha thọ 500 tuổi, người con chỉ thọ 250 tuổi hoặc 200 tuổi. Đó, cho nên là tức là khi mà tuổi thọ lại người còn 500 tuổi thì người ta không còn khiếu thảo cha mẹ thật sự rồi, không kính trọng sa môn nữa rồi. Cho nên là bây giờ thời này yên nhiên, quý vị thấy rõ ràng thật sự người hiếu thảo cha mẹ gần như rất ít, gần như không có. Mình nói hiếu thì hiếu vậy thôi chứ thật tế không đúng, làm đúng như tinh thần thì hiếu đâu. Rồi cái gì không kính trọng sa môn, tức là người xuất gia không kính trọng bình thường. Cho nên đấy là thời đại hiện nay càng tệ hơn nữa, đúng không ạ? Cho nên những điều này Đức Phật đã nói cả rồi, chúng ta học thì chúng ta mới biết. Bây giờ chúng ta trở lại với mục giới của chúng ta vào kinh văn. Hôm bữa trước chúng ta đã học tới đây, thì Giang xin đọc lại kinh văn để trước khi chúng ta vào lại cái phần giải thích. Tức là mục trong ngày họ bác quan trai phải tu ngũ niệm pháp. Ngũ niệm pháp. Phật cáo di gia thọ trai chi nhật đương tập ngũ niệm hà vi ngũ, hà vị ngũ. Tức là Đức Phật nói với bà Di Gia, trong ngày thọ trai phải tu tập ngũ niệm. Những gì là ngũ niệm? Ngũ niệm chúng ta hay thường nói lục niệm đó. Thì một là phải niệm Phật. Phật là Như Lai, là Chí Chân, là Đẳng Chánh Giác, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ Thế Gian Giác Phụ, Vô Thượng Sĩ Kinh Pháp Ngự Thiên Nhân Sư, được xưng là Phật. Do đó người niệm Phật thì ý niệm ngu si, xấu ác, tập khí giận tức, thảy đều được trừ. Tự sanh tâm thiện, tư duy ưa thích sự nghiệp của Phật. Thí như dùng dầu mè để mà tắm gội thì dơ bẩn được trừ. Người tu bát quan trai và niệm Phật thì sự thanh tịnh của họ cũng như vậy. Nhiều người hay là đại chúng thấy họ đều ưa thích, đều tin ưa thích, tức là đều tin tưởng và ưa thích. Chúng ta có thể là tin tưởng ưa thích. Rồi, đó là hôm bữa chúng ta đã học tới đây, đúng không ạ? Chúng ta đang phần giải thích. Bên nay bữa Thiền Trang giải thích lược qua 10 danh hiệu của Đức Phật, đó là giải thích lược. Còn bây giờ chúng ta vào phần giải thích của Đại sư Ngụ Ích. Phần chữ không có đọc này là của Đại sư Ngụ Ích. Phạn ngữ đa đà a ca độ, đa đà a ca độ thử phiên Như Lai, tức là cái từ đa đà a ca độ ở trong tiếng Phạn. Tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ hồi thời xưa. Nơi này dịch là Như Lai, nơi này là nước ta gọi là Như Lai. Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là không có nơi nào, không có đến từ đâu, không có nơi từ đâu đến, cũng không có đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Đây là khái niệm này chúng ta quá quen thuộc, đúng không? Chúng ta là chúng sanh trong vòng sanh tử, thì chúng ta có đến có đi, chết rồi lại đi về một nơi khác, rồi đầu thai vân vân. Rồi thậm chí chúng ta đi trên quả địa cầu này, chúng ta đến từ đất nước này đến nước kia, từ vùng này đến vùng kia, đó là tục đế chúng sanh. Chúng sanh vì phân biệt chấp trước cho nên thấy rằng nó có thời gian, có không gian, có đời này đời kia. Còn Phật là bậc đã chứng được quả vị tối tôn đệ nhất, cho nên là ngài không đến từ nơi đâu, cũng chẳng đi về đâu. Tức là tất cả khắp pháp giới, hư không giới hay toàn bộ vũ trụ này, mười phương ba đời, ngài chỉ là ở trong một niệm. Cho nên một niệm có thể trả dài vô lượng kiếp, một vô lượng kiếp có thể rút ngắn một niệm. Đây là cảnh giới gọi niết bàn của Như Lai, chúng ta cũng không hiểu được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu người thời nay bây giờ chúng ta có công cụ khoa học, chúng ta có những cái game, đúng không? Những cái trò game á, 3D á, Người chơi game nhập vai vào đó thì rõ ràng thấy là gì? Tất cả nó lập trình ở trong đó, nó không có thật, nó chỉ là gì, đưa ảo ảnh, nó muốn đưa ở đâu đưa, đúng không? Đưa ảo ảnh vào trong cái game nhập vai đó, đi đến cảnh giới nào đó, đến đến đâu đó, nhưng thật sự có đi hay không? Không có đi đâu hết, cũng đứng ở đó à. Cái đứa nhỏ nó chơi, nó chỉ ở trong cái phòng đó à, tại nó đeo đồ kính, nó tạm thấy như thế thôi. Rồi nó cái gì cũng không đi về đâu hết trơn á, nên đi đâu về đâu cũng không có. Đó là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. À, nhưng mà đáng tiếc nó còn mê cho nên nó không phải là Như Lai. Chứ là nó mà giác ngộ chắc cũng thành Như Lai được rồi, đúng không quý vị? Rồi nói về ba đời ở trong cái bộ game đó, trong cái bộ game đó thì cũng thật thử không phải ba đời, nó chỉ là lập trình sẵn thôi. À, đúng không? Đó quý vị muốn chơi nó cho quý vị cái hình ảnh hiện tại đó, thích nó kéo cho một cái hình ảnh tương lai xuống thì mình thấy nó load cái hình ảnh tương lai, những cái dữ liệu tương lai nó đưa ra trước mắt, thì cái đứa nhỏ đó à, cái tương lai được như vậy, được lại rồi quá khứ như vậy, thực tế là tương lai quá khứ là do cái máy thôi nó đưa ra. Cho nên đó là gì? Đó là trò chơi thôi. Vì vậy lục đạo luân hồi của chúng ta cũng như vậy, cũng chỉ là một giấc mộng như vậy, nhưng mà chúng ta mê quá sâu, chúng ta không thoát ra được, cho nên là chúng ta bị trói buộc ở trong đó, phải tỉnh dậy, gỡ trói từ từ. Vì vậy đó là khó hiểu, đúng không? Cảnh giới Như Lai là như vậy. Chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ đi qua thiện căn. Ở đây bộ này chỉ giải thích sơ lược thôi. Quý vị nào muốn nghe giải thích rõ hơn những điều này, xin mời coi những bộ khác. Bộ này chúng ta mục tiêu là giới luật, cho nên là chỉ giải thích sơ qua về Như Lai. À, như vậy Như Lai là gì? Là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên là cũng không có đi về đâu, cho nên là gọi là Như Lai. Trung đạo hồi xuất nhị đế cố vô lai khứ. Đây, đây là đại sư Ngũ Ích giải thích theo kiểu khác. Tức là gì? Ở trong trung đạo mà trở về ra khỏi nhị đế đó, thì nên gọi là Như Lai khứ đó, nên gọi là Như Lai khứ, tức là gọi là Như Lai đi á, tức là gì, ngài thế nào đi cũng gọi là đi, cố vô lai khứ, cho nên nói là không có đến đi. Tại sao nói không có đến đi? Bởi vì ngài đã ra khỏi hai cái đế rồi, ngài trụ ở trong trung đạo, ra khỏi hai đế là nhị đế và nhị đế này á thì gọi là tục đế và chân đế. Thì điều này hơi khó cho quý vị một chút. Quý vị khó hiểu đúng không? Thế nào là tục đế? Tục đế là gì? Tất cả những người chúng ta đó ở trong thế gian á, do cái sự tướng á, nó mê trong sự tướng, cái thế giới này nó không thật, mà họ mê trong sự tướng đó, của cái thế gian này, nên mê trong đó, cho nên cho nó là cái thật. Thì cái đó, cái pháp đó mà mình thấy cái pháp nào cũng thật, đúng không? Mình nói gia đình là thật nè, nhà cửa là thật nè, thân tôi là thật nè, vân vân. Những điều đó đó, đó chính là cái tục đế, tức là cái sự thật, nhưng mà cái sự thật của chúng sanh. À, chúng ta đâu có nói, chúng ta nói giả vậy, mà thật ra đâu phải giả đâu quý vị, đúng không? Chúng ta vẫn nói cái thật mà. Cho nên á, cái giả này á, mình nói miệng thôi, mà thực tế là chúng sanh đều cho đó là thật. Nên cái này gọi là đế, và cái đế này gọi là tục đế. À, quý vị hiểu mà. Cái lý này nó là thật mà, rõ ràng người ta lớn lên, người ta sống rõ ràng, phải làm ăn, vân vân, phải kiếm tiền, vân vân, rồi phải ăn mới sống được, vân vân, đó. Người mình chấp vào cái đó, gọi cái đó rồi, chúng sanh đều cho cái đó là đúng hết, cho nên cái đó là chân lý. Cái chân lý của chúng sanh gọi là tục đế. Đó, đó là tục đế. Thì ở đây còn một cái nữa gọi là chân đế. Chân đế là gì? Chân đế là cái lý thật sự đúng chính xác mà của Bậc Thánh. Bậc Thánh thì thấy được cái lý của tánh của các pháp là không thường trụ, là vân vân thế này kia, mà cái ngài nhập vào được một cảnh giới khác. Cảnh giới đó là gì? Đó, cảnh giới đó gọi là xa rời sự hư vọng, đó, không có thật. Cho nên các ngài có thể sống lâu vô lượng kiếp, có thể đạt được những điều đó, thì cái đó là lý của tục chân đế. À, thì ở đây á, lý như vậy thì ở đây quý vị coi đại sư ngũ ích chú giải là gì? Ở trong trung đạo là không chấp vào nhị biên, tức là không rớt vào hai cái đế đó, mà các ngài ở trong đó trở ra được khỏi nhị đế, chân đế và tục đế ngài cũng không dính, cho nên ngài không có đến đi. Chứng ư trung đạo, chứng được trung đạo. Thử dĩ thử độ sanh vi Như Lai, dùng cái này, điều này để mà độ sanh gọi là Như Lai, thì cái này hơi khó hiểu hơn. Tức là Đức Phật á, thì ra khỏi tục đế rồi, các ngài cũng không chấp vào chân đế, mà các ngài lại dùng cái tục đế đó và cái chân đế đó để độ sanh. Ngài ra đời để làm gì? Để nói cho chúng sanh rằng cái tục đế đó nó không thật, để phá đi tục đế, để vào chân đế. Nhưng mà ngài cũng không chấp vào chân đế, tức nếu ngài chấp vào trong chân đế thì ngài ở trong chân đế rồi, ngài không có ra được. Cho nên ngài phải thuận theo chúng sanh, ngài ra mình thiết các phương pháp phương tiện, dùng ngay cái tục đế. Ví dụ như để mình nói một cái điều gì chân thật á, bằng cảnh giới của ngài chúng ta không hiểu được, ngài phải lấy ra những ví dụ, đúng không? Phải đưa ra những cái ví dụ nó rất gần gũi, chẳng hạn như là có cái bộ kinh Đức Phật nói là diêm dụ, tức là gì? Ví dụ về hạt muối. Chẳng hạn như Đức Phật nói rằng nếu mà người tạo nghiệp mà họ tạo nghiệp mà họ vì có cái phước đức lớn thì giống như là muối đó bỏ xuống sông Hằng thì nó không có, chưa có để mặn đủ mặn được. Nhưng nếu cái người đó họ tạo nghiệp mà phước đức của họ nhỏ thì khi họ bỏ giống như là gì, bỏ nắm muối vào ly nước thì ngay lập tức ly nước nó mặn không uống được. Đó là gì? Nguyên lý nghề nghiệp. Để nói về nguyên lý nghề nghiệp, ngài đưa ra một cái dẫn chứng, một ví dụ đơn giản như vậy, một cái tỷ dụ, tức là ví dụ so sánh dễ dàng như vậy. Thì đó là tục đế và không và chân đế đều được. Còn cái chân đế là vận lý, nguyên lý vận hành về nghiệp đó. Cho nên có những người tại sao họ làm ác mà họ vẫn còn sung sướng làm chức vụ vân vân, tại vì cái phước của họ lớn, cho nên cái nghiệp đó nó chưa bao họ được, từ từ nó mới hết đã, từ từ đã. Còn có những người nghèo khổ, đúng không quý vị, vừa đi cướp ngân hàng là bị bắt ngay, tại vì cái phước của họ không đủ, cái phước họ không đủ, cho nên họ đi làm một việc xấu là nó hết phước ngay, cái nghiệp đó nó trùm ngành lên ngay họ đó. Thì cái đấy là cái gì, cũng là một đạo lý mà chúng ta hiểu, và Đức Phật giảng pháp các ngài đưa ra rất nhiều cái đạo lý như vậy để chúng ta hiểu, từ cái tục đế mà chúng ta thâm nhập dần dần vào chân đế, cho nên dùng điều này để độ sanh. Như vậy từ Đa Đà A Ca Độ của tiếng Phạn, nước ta dịch thành Như Lai, không từ nơi nào đến, cũng không có đi về nơi đâu, nên gọi là Như Lai. Trung đạo xoay chuyển ra khỏi nhị đế, nên không có đến đi, chứng đến trung đạo. Dùng điều này để độ sanh là Như Lai. Đây là một cách giải thích khác về Như Lai. Quý vị thấy cách này cũng là một cách khác. Cho nên mỗi bộ giảng các ngài đưa ra rất nhiều cách giải thích. Chúng ta học bộ này và học bộ kia, mỗi bộ qua lại, vân vân. Giống như hôm trước có đồng tu nói, thưa thầy con có thể học 37 phẩm trời đạo. Thì 37 phẩm trời đạo thì lúc trước Thiền Trang đã giảng ở bộ kia, nhưng mà quý vị khỏi lo, tới bộ này chuẩn bị lại tới 37 phẩm trời đạo, vì ở đây nó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc vân vân, ở đây sẽ lại học lại. Chính ở trong bộ này cũng có. Cho nên mỗi bộ chúng ta chỉ cần học một bộ cho chắc thì chúng ta có nền tảng. Còn nếu như mà chúng ta học cái bộ này chưa xong rồi cứ học bộ kia, cứ chạy vòng vòng thì mình không có cái nền tảng. Các cái bộ của chư tổ luôn luôn là chú giải cái ngày, hoặc là bộ kinh nào nó cũng liên quan nhau, không có thiếu đâu. Học cái bộ này nó cũng đủ rồi. Học bộ đây, quý vị học hết cái bộ giới luật này, nền tảng Phật pháp của vị cũng rất sâu. Tại vì sao? Phần sau Bồ Tát giới nó còn rộng nữa. Quý vị cũng sẽ phải học rất nhiều nền tảng của Phật pháp đó. Và chúng ta học bộ Vô Lượng Thọ cũng vậy. Cho nên là mỗi bộ cứ đi sâu vào là tự nhiên có hết. Chứ không phải người ta nói học vô lượng thọ rồi không có mấy biết mấy cái 37 phẩm đạo vân vân cái này không kia, rồi học giới luật rồi không biết cái đó. Không phải, tất cả đều có. Cho nên đấy gọi là nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu, tức là mình học sâu. Học cái môn nào phải học sâu thì quý vị mới nắm được. Còn người đời nay là học lướt lướt, đọc kinh văn thôi thì không được. Mình phải giải thích ra hiểu Như Lai là gì, đúng không ạ? Ở đây 10 danh hiệu của Phật. Đó, quý vị thấy rõ ràng sự sâu sắc của người xưa khác với thời này, đại hiện nay. Rồi, như vậy chúng ta đã xong danh hiệu thứ nhất là Như Lai, đúng không? Rồi, tiếp tục phản ngữ A-la-ha, thử phiên ứng cúng. À, tức là cái từ A-la-ha trong tiếng Phạn hay là của tiếng Phạn thì nước ta dịch là ứng cúng. À, chúng ta hay nghe từ ứng cúng với tên ta đâu biết cái từ A-ha-la đâu, đúng không? Ngày nay mới biết A-ha-la, hoặc là ở trên là Đa-đà-a-ca-độ là Như Lai mình đọc. Cho nên đọc một số bộ kinh nữa, thấy có Đa Đà A Ca Độ mình không biết cái gì hết, nhưng mà thật ra đó là Như Lai. À, quý vị hiểu mà, đó là Như Lai. Còn đây là ứng cúng, A La Ha dịch ra tiếng ta là ứng cúng. Thế nào là ứng cúng? À, thì ở đây tiếp tục nói diệt phiên ứng chân, cũng phiên dịch thành là ứng chân. À, có nghĩa quý vị có bao giờ nghe cái từ ứng chân chưa? Chắc là chưa nghe bao giờ đúng không? Kim phiên chí chân. À, còn ở đây á, thì phiên dịch thành gì? Dịch thành chí chân. À, chí chân định chân giác. Cho nên quý vị thấy cái chữ ứng cúng á, có lúc thì dùng gì? Ứng chân, có lúc thì dùng chí chân. Đấy, thì chúng ta hiểu là thật ra là ứng cúng thôi. Cho nên là phải học nhiều bộ thì chúng ta mới hiểu được, đúng không? Đó, phải có bộ trích dẫn vậy. Vì thế phước điền cố danh ứng cúng là cái ruộng phước của thế gian nên gọi là ứng cúng. À, tức là Đức Phật đó, tại sao gọi là ứng cúng? Vì Ngài là ruộng phước của thế gian. Ruộng là gì? Ruộng ở nơi gieo trồng. Nơi mà gieo trồng được để nó sinh ra phước được thì gọi là ruộng phước. À, tiếng âm Hán gọi là phước điền. Thì Đức Phật đó là Ngài là có cái công năng, không phải là Ngài có công năng mà Ngài là nơi ruộng phước của chúng sanh. Chúng sanh cúng dường Ngài là có phước, đúng không quý vị? Cúng dường một chút gì thôi là có phước. Mai mốt chúng ta học có những đoạn không? Có người chỉ cúng cho Đức Phật một bữa ăn thôi mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp không đói, không nghèo, không đói, đúng không? Thậm chí có người chỉ cúng một chút để làm tượng Phật thôi mà cái phước báo vô lượng. Đó nên ruộng phước của chúng sanh đó. Rồi quý vị thấy cái tiền thân của Ngài vua A Dục á, Asuka đó. Rồi quý vị thấy trong đời quá khứ đó, lúc thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, tại vì vua A Dục á là ra đời cách Phật gần 300 năm. 218 đến 300, khoảng 300, hơn 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì thời Đức Phật á là tiền thân ông là gì? Tiền thân á là một đứa nhỏ chơi, mấy đứa nhỏ nó chơi, nó đùa với trên cát á quý vị, nó lấy cát nó làm tòa lâu đài, làm đồ ăn rồi thế này kia, nó chơi giống như mấy đứa nhỏ hồi xưa nghèo, bây giờ đâu có đồ chơi nào xếp hình rồi này kia, đúng không? Không có, mà chỉ chơi cát là làm đó. Thì thấy mà Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca đi ngang qua thì nó thấy người ta cúng dường Đức Phật, cho nên nó cũng nghĩ nó cũng cúng dường. Vậy thì đứa nhỏ nó làm sao cúng dường? Nó mới đem cái cát đó, đó nó tưởng tượng đó đồ ăn của nó, cho nên là đem cúng dường cho Phật, cho Phật vào bình bát. Thì Đức Phật vẫn nhận một bình bát cát với đồ ăn như vậy, cứ tưởng là đồ ăn thì nó cúng dường con, xin cúng dường Phật. Đấy, cho nên Đức Phật mới nói là đứa nhỏ này đó tương lai sau khoảng hơn 200 năm sau á, nó sẽ ra đời, nó sẽ làm giống như gần như một vị chuyển luân thánh vương để cai trị cả thiên hạ và sẽ là người hộ trì giáo pháp của ta. Đó, quý vị thấy không ạ? Và sau này đúng là vua Asuka là vua A Dục Vương đó, là chính là người như vậy. Đó, nhưng mà do cúng dường cát, cho nên là cái cúng dường đó đâu phải cúng dường thức ăn thật đâu, cúng dường vô là cát chứ đâu phải thật. Cho nên vua Asuka, tức là vua A Dục Vương, vua A Dục đó, vua A Dục thì không có thân hình xinh đẹp mà người rất đen, à, người rất đen. Tại sao? Vì cúng cát, nhân như thế nào quả như thế đấy. Cho nên cái tâm lượng cúng dường Phật là tâm lượng thật, cái tâm thật được quả báo rất lớn đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà lại chỉ có được cũng bị cái nghiệp là gì, cúng đồ thật không cúng mà cúng đồ giả. Quý hiểu không ạ? Quý hiểu không? Cho nên cái gì cũng có nhân có quả trong đó. Nhân gì? Nhân quả rõ ràng không sai chạy. Đức Phật hay nói trong kinh đó, nhân đen thì cho quả đen, nhân trắng thì cho quả trắng, nhân đen trắng cho quả đen trắng. Đó. Cho nên là mình hiểu được điều đó đó, mình sẽ rất là cung kính để tu hành. Và Đức Phật bây giờ trong đời này chúng ta không có Phật, nhưng mà có hình tượng Phật, cho đến có gì giáo pháp của Phật lưu thông thì mình cũng cúng dường được, à, công đức mình cũng lớn nếu như mình đem tâm thành kính. Cho nên có những người đời này cúng dường thôi, mai mốt cũng biết đâu được sanh vào hội Long Hoa, gặp Phật Di Lặc được độ thoát. Đó, quý vị thấy trong cái 12 cái nhân mà được gặp Đức Phật Di Lặc độ thoát, có nhân tu cúng dường. Đó. Cho nên là có rất nhiều điều hay mà mình nếu mình học được mình sẽ thấy rất tuyệt vời. Đức Phật là bậc giác ngộ, là đấng tôn quý, tất nhiên là ruộng phước của chúng sanh rồi. Phật nhận những điều đó cũng chẳng có lợi ích gì cho Ngài, nhưng mà lợi ích chúng sanh, tại vì Ngài đâu cần những điều đó đâu, đúng không quý vị? Rồi tiếp tục nha. Minh tự chân tánh, cố danh trí chân. Chữ minh này là nghĩa là gì? Là hợp ngầm á, là ngầm. Minh là ngầm, ngầm hợp. Chữ minh này trong từ điển bình thường từ Âm ra, phải từ điển chữ Hán gốc mới tìm ra, là ngầm hợp. Ngầm hợp với cái chân tánh của mình, cho nên gọi là trí chân. Đó. Tức là gì? Cái chân tánh của mỗi người luôn luôn có, đúng không? Đấy là cái gì? Bản tánh vốn có của mỗi người, một tánh giác ngộ. Cho mà ai cũng có, thì bây giờ ngầm hợp được rồi á, thì mà hợp tới mức độ cao rồi thì gọi là trí chân, tức là cái sự chân thật nên đến tột cùng rồi. Đó. Còn bây giờ chúng ta là cái sự chân của mình nó ít quá, sự giả nó nhiều, cho nên mình làm phàm phu trong vòng sanh tử. Từ A-la-ha của tiếng Phạn, nước ta dịch thành ứng cúng, cũng dịch thành ứng chân, hay là ứng chân. Ở đây dịch thành trí chân là ruộng phước của thế gian nên gọi là ứng cúng. Ngầm hợp với chân tánh của chính mình nên gọi là trí chân. Rồi chúng ta hiểu tiếp tục, ở đây nói tiếp. Phạn ngữ tam miệu tam Phật Đà. Đây quý vị thấy không ạ? À? Như tam miệu tam Phật Đà này trong kinh Vô Lượng Thọ biết đó, có đúng không mọi quý vị? Mà trong kinh Vô Lượng Thọ đó, lễ Phật hiện quang á, phẩm lễ Phật hiện ánh sáng của đó, phẩm 38 á, quý vị có không? Rồi sau đó là đảnh lễ tam nam mô, xưng niệm nam mô tam miệu tam Phật Đà nè, đã nè, tam miệu tam Phật Đà là gì? Thì ở đây cũng nói luôn, cho nên học ở đây biết câu đó trong kinh Vô Lượng Thọ. Thử phiên chánh biến tri, ở nơi này trong nước ta là dịch, phiên dịch thành là chánh biến tri, quý vị thấy không ạ? Như vậy tam miệu tam Phật Đà dịch là chánh biến tri. Hồi trưa mình đọc, bao nhiêu người đọc kinh Vô Lượng Thọ không biết tam miệu tam Phật Đà là gì, thì bữa nay biết rồi, chánh biến tri. Kim phiên chánh đẳng chánh giác. Ở đây phiên dịch thành là đẳng chánh giác, như vậy cũng có thể dịch thành đẳng chánh giác. Đẳng tức biến nghĩa, chữ đẳng tức là ý nghĩa của chữ biến, biến là khắp, đẳng là giống như cái nghĩa khắp vậy đó. Như vậy chánh biến tri là gì? Chánh biến tri là cái sự biết mà chính xác khắp tất cả, tức là sự biết cái gì cũng biết hết mà chính xác, chứ mà biết mà sai. Nào. Còn đẳng chánh giác là gì? Là cái sự giác ngộ chính xác, và đẳng nó cùng nghĩa với chữ biến, cho nên là khắp tất cả. Đó. Cụ minh sai biệt pháp môn, danh chi vi đẳng. tức là hiểu hết được, cái chữ cụ này là phó từ, tức là điều mọi cả, cho nên là chứng minh là hiểu, hiểu cả, hết tất cả được cái sự các pháp môn sai biệt, các pháp môn nó khác nhau chỗ nào cái ngài biết hết. Gọi đó là đẳng, thì gọi là đẳng. Đẳng là gì? Đức Phật biết hết tất cả các pháp môn, cho nên đó mới gọi là đẳng. Thâm tri vô sai biệt tánh, danh chi vi chánh, tức là biết mà không phải biết thường đâu, chỉ thâm tức là sâu đúng không? Nhưng mà bình thường là mình nói thâm là sâu nhưng không phải. Cái chữ này thâm này nó đứng trước chữ tri, nó là phá từ rất lắm. Cho nên là mình nói là rất biết, rất biết là cái không có sự sai biệt của tánh, tức là tánh không có sự sai biệt đó, thì gọi đó là chánh. Cho nên cái giải thích này, cái này giải thích là đáng là giải thích hay lắm á, nhưng mà tại vì không có thời gian mà chúng ta đem giải thích cái kiểu cao siêu quá quý vị nghe chịu không nổi, cho nên giải thích lướt qua bộ này mình giảng thấp thôi. Gọi đó là chánh. Đẳng tri nhị đế, lại có nhị đế nữa rồi đúng không? Biết rõ được nhị đế. Nhị đế hồi nãy thì Ngang nói là tục đế và chân đế rồi. Vi đẳng chánh giác, gọi là đẳng chánh giác, là đẳng chánh giác. Như vậy chúng ta tạm lướt qua nha. Từ tam miệu tam Phật Đà trong tiếng Vạn, nước ta dịch thành chánh biến tri, ở đây dịch thành đẳng chánh giác. Đẳng tức là ý nghĩa của biến, biến tức là khắp tất cả đó. Hiểu hết pháp môn sai biệt nên gọi là đẳng. Rất biết không có tánh sai biệt, gọi đó là chánh. Là chúng ta nếu mà đổi chữ này là biết cả đó, cũng được. Biết cả nhị đế, biết chính xác trung đế là đẳng chánh giác. Chúng ta hiểu rồi đúng không? Rồi, như vậy là lưu qua nha, mấy 10 danh hiệu Như Lai này, ai hiểu được hiểu nha, không hiểu không sao, tại vì chúng ta mục tiêu bộ này là để chúng ta học giới luật, chứ còn mình đi giải thích những thuật ngữ này thì hơi bị khó cho quý vị. Trong cái bộ này thì không nên, để chúng ta chỉ học lược để lấy nền tảng thôi, còn quý vị muốn nghe hiểu rõ, quý vị nên nghe bộ giảng khác. Thì Trang có chia sẻ nhiều bộ, mỗi bộ thì cái mục tiêu khác nhau, cho nên là bộ này thì vừa phải. Hiểu chân bất dị tục cô đẳng, tức là thêm nữa chân không khác tục nên gọi là đẳng. Đã quý vị thấy không, đẳng là hai cái bình bằng nhau á, chân mình sao lại không khác tục, mình thì cái nói, ủa chân cái tục khác nhau mà, thì không phải. Trong cảnh giới của cao đó là gì, chân với tục không khác nhau. Tục bất dị chân cố chánh, tục không khác gì chân, cho nên là nó là chánh. Cái điều này lại ngược nữa đúng không, chúng ta không hiểu nổi những điều này. Thật ra thì dễ thôi, trên cảnh giới Như Lai là chúng ta lấy kinh Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Rồi cái chỗ bất tăng bất giảm đó, bất cấu bất tịnh đó, thì đó tức là không có tăng không giảm, cũng không có gì, không có sạch không có dơ. Vì sao vậy? Bây giờ Thiện Trang giảng một chút xíu về nói về bất tăng bất giảm đúng không? Tăng giảm á, thì bất tăng bất giảm thì bây giờ nói theo ngôn ngữ ngày nay chúng ta dễ hiểu lắm. Không tăng không giảm là gì? Bây giờ người ta có một cái định luật gọi là định luật bảo toàn năng lượng và định luật bảo toàn vật chất đúng không ạ? Tức là năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đó chính là bất tăng bất giảm, đúng không quý vị? Đó, cái điều đó khoa học biết bao nhiêu năm người ta mới khám phá ra, còn trong khi đó kinh Phật nói từ lâu rồi đó, không tăng không giảm. Tăng đâu mà tăng, giảm đâu mà giảm, đó mình nói tăng giảm là không có đấy đấy, hoặc là không nhơ không sạch, bất tấu bất tịnh đó là gì? Quý vị thấy dơ sạch là gì? Dơ sạch ở chỗ nào? Giống như nhiều người kêu bây giờ đi vệ sinh nó dơ quá đúng không? Ra rồi đó, dơ. Đó là mình có mình dơ. Nhưng mà đối với con chó nó thấy thơm mà, nó thích mà đúng không? Đối với con quỷ, đối trong kinh quỷ nó thấy cái đó thơm thích mà. Cho nên nó không phải là dơ đối với nó, đối với chúng sanh là do cái quan niệm mà thôi. Tức là do cái quan niệm. Và những mình nói dơ sạch mà sao đem cái phân nó bón cho cây nó tốt đẹp, tốt đúng không? Cho nên cái gì? Cái đó là cái tâm vọng tâm chấp trước của mỗi loài. Họ quan niệm cái này là dơ, cái này là sạch vân vân, nên nó không phải là chân lý. Cái nó không phải chân lý, nó là gì? Tương đối, nó cái trong cái vùng gọi là cái vùng của mỗi đối tượng người ta tự khoanh ra thôi. Cho nên á không có dơ không sạch đâu, thực tế là pháp tánh thường hành là cái dơ sạch. Chúng sanh cái tất cả thân thể này nó di chuyển từ dạng này sang dạng khác, năng lượng nè, vật chất nè, nó rã ra rồi nó này nhập vô. Vậy mình nói cái thân mình sạch à? Sạch đâu sạch, mình cũng lấy vô từ bao nhiêu thứ khác, từ những thứ dơ mà, từ bụi nè, từ nước, từ cái gì vân vân, đủ cái đồ dơ không nó nạp vô cơ thể mình, rồi mình nó cho cái thân thể mình nó sạch. Cái đó là một cái quan niệm nó gọi là sai lầm. Đó. Và vì chúng sanh mê lầm cho nên không có biết được điều đó. Đấy. Còn khi mà mình giác ngộ, mình hiểu à cái nguyên lý nó đơn giản à, thực tế là nó không có dơ, không có sạch. Nó sạch, dơ đâu? Nó bên ngoài nó dơ, mình sao mình ăn vô mình được cho là sạch, đúng không? Đó, rồi Việt Nam bây giờ có cái nuôi cá, cá tra, cá ba sa đó. À, không biết bây giờ còn không á, người ta người miền Tây hồi xưa đó, người ta đi vệ sinh đó rồi xui xuống cái đó ăn. Rồi cái người ta cũng ăn lên, người ta ủa chứ nó ăn cái thức ăn gì? Nó ăn thức ăn dơ mà sao mình ăn lại nó? Đó. Cái đó là gì? Cái quan niệm mà thôi. Nhưng mà cái quan niệm này á thì có đúng hay không? Đó. Thì đúng một cách tương đối, không đánh đúng tuyệt đối. Cho nên đó trong Bát Nhã Tâm Kinh nó khi nào mình nhìn thấy cái bản chất cái vấn đề á thì mình sẽ không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó, quý vị thấy mà. Chứ mình nói tăng giảm đâu, tăng giảm nó cũng vậy à. Nó cứ chuyển qua cái này, cái kia chuyển qua kia. À, cho nên là không có tăng, không có giảm đâu. À, đó là cái đạo lý mà mình hiểu ra nếu như mình tu dần. Thì cái đó là mới gọi là mới chân đế. Còn tục đế thì nó có tăng có giảm, đúng không? Chúng sanh rõ ràng mà tôi kia. Thầy nói xào á, thầy nói xào còn mất tiền mà thầy nói là có không có tăng không có giảm, đúng không quý vị? Người ta mất tiền, nhưng mà quý vị nghĩ kỹ à, quý vị mất tiền á rồi nó có mất không? Đó, người kia được đúng không? Người kia được thì rõ là người kia tăng, người của quý vị giảm. Đó, thực tế có tăng có giảm không? Không tăng không giảm, ở đây nói về nhân quả. Quý vị không mất, người ta lấy quý vị là người ta mượn đó, mai mốt người ta trả, đúng không? Đến lúc nào đó tự nguyện vô trả, vô trong nhà lấy trộm cho nhiều vô, mai mốt đầu thai vô nhà à, vô hoặc là vô làm công ty, cùng công ty làm lính à, hoặc làm trâu bò ngựa vân vân để mà trả nợ. Vậy thì chứ có gì đâu, làm quần vật. Cho nên là không có mất đi, cho nên gọi là không giảm. Còn người kia lấy rồi có tăng không? Không, mượn xài đỡ đó mà, mai mốt rồi trả lại. À, cho nên quý vị thấy không? Mỗi cái Bát Nhã Tâm Kinh thôi đó mà giảng ra nghĩa sâu vô lượng vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. 256 chữ, 255 chữ của Bát Nhã Tâm Kinh đó là quý vị giảng ra nó thông biết bao nhiêu thứ rồi, chứ không phải đơn giản. Cho nên Phật Pháp á, mình mà ngộ được á thì mình hiểu được một vấn đề thì nó hiểu ra rộng hết à, cả Đại Tạng Kinh và tất cả mọi vấn đề trong đời sống mình cũng nhìn thấu được, mình nhẹ nhàng được, mình sống một cách vô cùng an lạc. Nên là gì? Phải có giác à, hiểu được vậy, cho nên là không thể nghĩ bàn ha. Đây là để chúng ta cần biết được điều này. À, chúng ta tiếp tục nha. Như vậy chúng ta đang ở chỗ đâu rồi? Tức là nên gọi là chánh rồi đúng không? À, cụ túc tam minh vì minh hạnh túc à, đầy đủ cả ba cái minh. Tam minh là một cái thuật ngữ mình không nên dịch để tam minh luôn, cho nên gọi là minh hạnh túc. Túc là đủ đúng không, đầy đủ đó. Hạnh là để tam minh là gì? Tam minh thì chắc nhiều người cũng biết, nhưng có người cũng biết tam minh luôn. Đây là một thuật ngữ cơ bản trong nhà Phật. Tam minh thì đơn giản gọi ba cái điều minh à, minh là biết, là sáng tỏ. Một là túc mạng minh à, là gì? Là biết được cái gì tướng sanh tử của chính mình và chúng sanh à, trong đời quá khứ. Tức là biết rõ được túc mạng minh. Túc mạng minh là mình biết về quá khứ đúng không à, mà mình biết về cái túc mạng của mình và của chúng sanh. Ví dụ như khi nào quý vị chứng được túc mạng minh là quý vị biết được đời trước quý vị là ai, ở đâu, làm đọc là bò hay là heo hay gà vân vân, đời nào vô lượng đời quá khứ biết rõ như thế đó. Rồi quý vị biết chính quý vị, rồi biết nhìn người nào đó, quý vị cũng biết được người đó, à cái người đó đời trước là từ địa ngục lên, đời kia từ ngã quỷ lên vân vân, quý vị biết được rất nhiều đời trong quá khứ của người ta từ đâu gọi cái đó, cái gọi là túc mạng minh. Thì Đức Phật có ba điều minh, một là túc mạng minh, hai là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là gì? Là cái trí biết được gì? Biết được cái tướng sanh tử trong đời quá khứ, rồi đời hiện vị lai. Cái kia thì quá khứ, bây giờ là mình hồi nãy mình nói là quá khứ rồi, bây giờ là đời vị lai của chính mình và của chúng sanh khác. Đó. Có nghĩa là quý vị thiên nhãn minh là quý vị nhìn thấy về tương lai, hồi nãy là nhìn về quá khứ đúng không? Bây giờ nhìn về tương lai. Quý vị biết tương lai chúng sanh đó đi về đâu, làm cái gì, làm gì, cho nên Đức Phật đều nói rất rõ đúng không quý vị? Quý vị thấy Đức Phật thọ ký cho người đó bao nhiêu kiếp sau ông ấy sẽ được thành Phật, hiểu là gì vân vân, vân vân. Như trong kinh Địa Tạng không? Nói có chủ mạng quý vương á, quá 170 kiếp sau ông ấy được thành Phật, hiệu là vô tướng Như Lai, đó kiếp đó tên là Tịnh Trụ, cõi nước tên là gì đó vân vân. Để thế cho nên đó là gì, cái đó gọi là thiên nhãn minh, biết của mình rồi, biết chúng sanh, tức là mình thì sanh tử đã đoạn rồi, hết rồi, tận hết rồi thì không cần nữa. Nhưng mà đối với chúng sanh là có rất lợi ích rất lớn đó. Thật ra không cần đạt đến thiên nhãn minh đâu, quý vị tu khá khá chút xíu đúng không, tu khá khá đến chút xíu là quý vị cũng biết được đời của vị lai rồi. Cho nên có nhiều người biết được đời vị lai đó quý vị, nhưng mà chưa ra khỏi sanh tử đó, đó là gì cũng không thể nào giúp được gì đó. Nhưng cái những người đó đều thường là chắc là chứng quả, như đại sư Ấn Quang á hay nhắc câu chuyện là tam sanh thật đó quý vị, cái viên đá ba năm á, viên đá tam sanh thật là viên đá ba năm là gì, của ngài thiền sư Viên Trạch. Ngày tu mà ngày biết được ba năm đó, cái bà đó chờ bà mang thai chờ ngài rồi, ngài chứ không chống lại là ngài đi đầu thai vào trong đó, vào trong bụng bà, cho nên ngài cố gắng tránh đó, mà bị người bạn mời đi chơi, cho nên ngài biết là đi đời chứng này đi phải cố né, cho nên nói là phải đi đường bộ, đừng đi đường thủy thì nhanh nhưng mà không nên đi, nếu mà người bạn một mạch bắt đi đường thủy. Cho nên ngài biết là đợt này đi cũng không tránh được rồi, nên là ngài đã viết sẵn bức thư để kẹp trong cuốn sách, để trong đó để làm chứng minh cho mọi người biết là đợt này tôi đi là tôi không về nữa rồi. Rồi đi một hồi trên thuyền buổi chiều đó, lúc mà đấy thấy cái bà già xuống cái giặt quần áo đó, thì ngài thấy bà đó là rơi nước mắt. Thì ngài mới nói ngày kia tôi đã cố tình đi để tránh bà này mà không được. Bà đó là mang thai 3 năm nay rồi, đợi tôi đó. Cho nên là bây giờ tôi gặp rồi không có cách nào tránh được nữa. Nên thôi ngài hãy giúp tôi tọa hóa. Lúc đó là hội xếp bằng rồi ra đi. Nói là 3 ngày sau đó, khi tôi sinh ra đó, mà hãy tới nhà đó, tôi sẽ cười nửa nụ cười cười với ngài để cho ngài biết. Đó. Rồi hẹn ngày 12 năm sau á, tại cái bến đò đó, ở bên gần sông đó đó, bên cái sông đó đó, ngài hãy tới chỗ đó để mà gặp tôi đó, để biết. Quý vị thấy không? Rõ ràng là biết cả tương lai như vậy, năng lực ở đó mà cuối cùng cũng gì, cũng không thoát được luân hồi. Đại sư Ấn Quang mới nói là đúng là như vậy đó, tức là người đó là khả năng rất đặc biệt. Cho nên quý vị 3 ngày sau người bạn đó đúng là tìm thấy, dò được, thấy có người đó trong làng đó, có người đó mới sinh con, cái bà đó mới sinh con, tới đúng đứa nhỏ nó cười. Rồi sau 10 ngày cũng biết rồi, về nhà thì thấy, về cái thang chùa thì thấy trong đó ghi rõ ràng đúng sự kiện như vậy, và hẹn 12 năm sau. Cho nên 12 năm sau tới đó thử xem, thì thấy bên kia sông có đứa nhỏ chăn trâu, cởi con trâu ngâm cho bài kệ, nói ý nói là thân này đã khác nhưng mà cái tình xưa không khác. Bây giờ nói thôi, bây giờ thì không nên gặp nhau nữa, phần ai nó lo cho mỗi người, Tại vì khiên cơ bất khả lộ, tôi biết được quá khứ, hiện tại, tương lai, tôi không thể tiết lộ được. Đó, nó chỉ có giúp ông là, coi như giúp ông là ông biết được luân hồi rồi. Ông ráng mà tu, tôi thì chắc là đó, các là người đó đó, Đại sư Ấn Quang nói người đó có thể là chứng được sơ quả rồi. Đó, cho hoặc là chứng được nhị quả rồi. Nhưng mà chưa thoát luân hồi. Nếu mà niệm Phật bản sanh là rồi, ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Đâu có sợ nữa không? Cho nên là pháp môn tịnh độ rất tuyệt vời đó, chỗ là như vậy. Nếu mà xứng sơ quả Tu Đà Hoàn vẫn 7 lần à, còn tối đa 7 lần sanh cõi trời cõi người. Tối đa 7 lần. Cho nên là cái đó không chống được nghiệp, biết nhưng mà không chống được nghiệp. Lực định lực không đủ, định lực có thể kháng cự một phần nào thôi, không kháng cự được tất cả. Quy định nhá, nếu mà kháng cự được tất cả thì người đó phải gì? Định lực A La Hán à, phải nhập được diệt tận định để thoát luân hồi. Còn chưa đến định lực của A La Hán không thoát được luân hồi. À, với tứ quả A La Hán tức là thất tính vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta tu phàm phu cái quả chứng nào cũng chưa có chứng được. À, quý vị mà coi trong những bộ A Tỳ Đàm à, hoặc là chúng ta hay gọi là A Tỳ Đạt Ma đó. A Tỳ Đàm tức là thuộc về di thức học á, quý vị coi rồi so sánh coi mình tu mình đang ở đâu. À, xin nói với quý vị chúng ta chưa ở đâu hết á, chưa có vô một chút cái quả vị nào thì làm sao mà mình ra khỏi sanh tử được, đời sau mình đi về đâu làm sao mình biết được. Cho nên á, không cần nói thiên nhãn minh, chỉ cần mình nói cái đời này thôi, tương lai mình thế nào mình cũng không biết nữa, mịt mờ luôn. Đó là gì? Rất là đáng thương. Cho nên mình á, mình tại vì mình ở trong thế gian, mình không có học Phật Pháp. Mình cứ nghe người đời nói sống như vậy, chết như vậy, rồi thấy người ta cũng chết như vậy. Người ta tu như vậy, rồi người ta cũng chết như vậy, cũng luân hồi như vậy. Mình cũng cho nó bình thường. Còn nếu như quý vị mà học kinh Phật, quý vị thấy những chuyện của thánh nhân, của bậc tiền bối đi trước, rồi trong kinh Phật nói những điều như vậy, mình sẽ thấy rất là tuyệt vời, mình mới có cái hướng đi lên. À, người thế gian gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không ạ? À? Chúng ta lại gần mực cho nó đen thôi. Vậy mình thấy xung quanh ai cũng như ai mà, ai cũng tạo nghiệp đã rồi, mai mốt luân hồi sanh tử, ai cũng chết cũng như ai, rồi cũng đọa lạc giống như nhau. Cho nên mình không có thấy được. Còn nếu như mình hàng ngày mình huân tập kinh giáo, mình học trong Phật Pháp thì mình á, mới khác biệt được. Mình thấy ồ, các ngài làm được, mình cũng làm được. Làm được không quý vị? Làm được chứ. Phật Pháp mà Đức Phật nói trong kinh Du Hành, trong kinh Du Hành tức là trong kinh Đại Bát Niết Bàn của bên Nam Truyền á, bên A Hàm gọi là kinh Du Hành. Kinh đó là thuộc dạng mở đầu trong kinh Trường A Hàm á. Quý vị thấy Đức Phật nói là khi nào vẫn có người giữ giới, vẫn làm gì thì giáo pháp ta vẫn tăng thịnh. Đó, tức là có người chỉ cần làm đúng những gì Đức Phật dạy thôi. Đó, quý vị cái giữ đúng giới luật mới làm đi đúng đi thì cái pháp của ta vẫn tăng thịnh, vẫn có thể được. Đó, có vị sư Nam Truyền nói đó, khi nào có người vẫn tu hành đúng á thì cho dù đến pháp cuối cùng trước diệt tận, người đó vẫn chứng quả được. Đó, cho nên là cái quan trọng là mình chứ không phải là cái pháp. Pháp nó vẫn vậy đó, Phật giảng như vậy, mình cứ làm theo đúng vậy đi. Là mình đạt được à, đến phút cuối cùng rồi, cái pháp trước sắp diệt, người đó chứng quả cuối cùng vẫn có được chứng được. Cho nên là cái vấn đề là mình không có học, mình không có chịu học, mình không có làm. Tại sao? Vì ai giảng đâu, dần dần có ai giảng đâu. Người ta giảng thời nay đa phần là giảng lại cái suy luận của mình. Dạ, mà không có học trong kinh, không học trong điển gì hết. Tự nhiên á, rồi cái nói ra nói đã, rồi cái người sau cũng lấy đó cho nó chân lý. À, rồi cái tôn vinh lên cho chân lý thì cái đó là đâu phải chân lý đâu. Chân lý ở đâu? Chân lý phải trong kinh. À. Cho nên á, Thiền Trang cũng để ý rồi. Thiền Trang thấy những người mà nói một hồi nói nổi tiếng vân vân thế này kia, nhưng mà nói không đúng theo kinh á, thì dần dần cuối đời cũng chịu quả báo hết á. À, cho nên là Thiền Trang sợ lắm. Thiền Trang mới kêu thôi mình kém quá, thôi mình chỉ có ráng mình học kinh thôi. Nói những điều gì Phật nói trong kinh, nói những điều gì trong luận nói, mình không được nói ngược với kinh. Nói có thể nói có những cái mình nói ngoài, nó nói là trong kinh không nói thì mình nói, nó còn cho là đúng đi. À, tại vì mình không biết là trong kinh không có mà. Nhưng nếu mà mình nói trái ngược với kinh thì cái tội rất lớn đúng không ạ? Đó, thì đời nay thì Nhân để ý như vậy, cho nên cuối đời tại sao có những người nổi tiếng mà bị thế này bị kia, bệnh này bệnh kia, bị liệt, bị thế này bị kia, đó là do nói sai với kinh. Đấy. Cho nên là không có tưởng mình, tại vì mình chưa chứng quả mà. Khi nào quý vị phải chứng quả nào? Xin nói quý vị, nếu mà Pháp Vân Địa Bồ Tát thì mới thấy được các pháp nó rõ ràng, giống như là từng cái đám mây nó bay như thế nào, vân vân, nó kết tụ thế nào, nhưng vẫn chưa viên mãn. Phải đẳng giác Bồ Tát là cái sự giác ngộ bằng Phật. Đó. Cho nên là thật sự là chỉ có thành Phật thôi mới nói pháp mới giống Phật được thôi. Còn không á, chúng ta có tu chứng đến cỡ nào nói cũng có cái sự khiếm khuyết. Giống như bữa đồng tu có đồng tu nói với thiền gia, ủa chứ thầy sao cô Lưu Tú Văn nói cái chỗ chi tiết đó, tức là người dâm dục một lần thì không thể sanh lên trời Phạm Thiên, còn thầy dẫn như vậy trong kinh nói ngược vậy, thế nên vậy làm sao con hoang mang quá, làm sao con nghe được với cô Lưu Tú Văn. Thiền gia nói thì cô Lưu Tú Văn có thể là cổ là bồ tát bậc nào đó, nhưng mà rõ ràng là cái bầy Bồ Tát thì vẫn có nhiều điều không biết, phải Phật mới biết được, Phật với Phật mới có thể phương năng cứu cánh mà. Bây giờ làm sao biết được, cho nên cổ là Bồ Tát thì cổ cũng có những phần cổ chưa biết. Để thôi, mỗi người có một phần. Mình thiện trang vậy có bao nhiêu phần không biết, thiện trang chỉ có ráng là học trong kinh Phật ra để nói. Cho nên là phải nói, cho nên thời nay là tại sao phải học nhiều rồi vậy. Nói hồi mình nói nó trái với kinh Phật cũng tiêu à. Ra thôi, mai mốt mình mang tội. Đó. Cho nên là ai mà hoằng pháp tội sanh á, thời nay mình phải hâm nhập kinh tạng, phải học vào kinh có chứng chứng như thế, chuyện như thế, như vậy. Rồi cho đến những đạo lý đó trong kinh thì mình nói theo kinh yên tâm. Rồi, tại vì mình đâu có minh tâm kiến tánh thành Phật, mà minh tâm kiến tánh thành Phật vẫn là ngộ một phần thôi chứ chưa được. Đó, mới sở trụ của viên giáo chưa được đâu, sở trụ viên giáo vẫn còn xa lắm, cách đẳng giác Bồ Tát còn xa lắm, cách diệu giáo Như Lai còn xa lắm, còn tới 41 địa vị nữa mới tới. Cho nên vẫn có nhiều điều không biết. Mà nếu quý vị chứng A-la-hán ra nữa thì quý vị chỉ thông được giáo pháp tứ đế thôi. Mà A-la-hán cũng nhiều điều cũng không biết. Vì A-la-hán, quý vị nên nhớ nè, bây giờ chúng ta nói là trong kinh Hoa Nghiêm thôi. Sơ trụ Bồ-Tát của kinh Hoa Nghiêm là thiện tài đồng tử, là đã đắc được gì? Căn bản trí. Mà đắc được căn bản trí rồi là cái trí tuệ đó rồi. Nhưng vẫn chưa được, phải đi học hậu đắc trí. Hậu đắc trí là đi tu tập, đi học tham học. Để gì? Để có cái kiến thức đủ để mà ra hoằng pháp lợi sanh, phải có cái trí tuệ của tất cả các pháp môn khác. Có nghĩa là gì? Minh tâm kiến tánh, sơ trụ của viên giáo là minh tâm kiến tánh, chỉ thông đạt được bộ môn đó, chưa thông đạt bộ môn khác, nên vẫn phải đi tham học. Đó, quý vị chưa? Và trong tham học đó quý vị thấy tất cả các hiện tri thức trong 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử đều nói rằng Ta chỉ biết cái môn đó thôi, như vậy thôi, còn những cảnh giới của Phật, Bồ Tát thế này thế kia, ta đâu biết được. Nên ông hãy đi hỏi người đó đi, đi tìm tới phương Nam hướng đó, đi hỏi tiếp đi, tôi không biết. Đó quý vị rõ ràng, Bồ Tát của Hoa Nghiêm đó, mà từ bất bao nhiêu cấp bậc mà các ngài còn nói như vậy, làm sao mình dám mình nói mình biết hết được, đúng không? Nên là không có nhiều điều không biết là bình thường. Đó là quý vị. Cho nên là nếu khi không biết thì mình nói một vấn đề nào đó, nhiều khi mình nói sai, hoặc là mình đọc theo bộ luận, hoặc là mình nghe đó ai giảng mình nói lại nó sai, đó là bình thường mà. Cho nên thà mình đọc trong kinh đi, mình nói theo kinh thì kinh làm chuẩn. Đó, lỡ ai dịch sai kinh thì người đó chịu, chứ còn mình không biết mà, và mình cũng đỡ hơn. Nhưng mà thật ra kinh điển không có sai được đâu quý vị. Tại vì một vấn đề đó Đức Phật thường nói nhiều lần, nói bên này cũng nói bên kia. Cho nên là mình nghe đi qua nghe lại để mình đối chiếu được, không có sai được. Đó là thiền nhân chia sẻ thời nay ai muốn hoằng pháp lợi sanh phải như thế, phải học pháp, chứ không để tự lên phát kiến nói rồi từ từ nhân quả nó đến nó đập vô người mình. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục như vậy. Đây là gì? Đang nói về cái thứ hai là thiên nhãn minh, còn thứ ba là lậu tận minh. Lậu tận minh là gì? Lậu tận minh là cái biết, sự biết về tướng của các khổ trong hiện tại đó, như vậy. Và đoạn tất cả cái trí, đoạn tất cả được tất cả phiền não đó, lậu hết phiền não rồi. Thì ba điều này có đầy đủ ba điều này gọi là minh hạnh túc nha. Diệu siêu tam hữu danh vi thiện thể. Bây giờ chúng ta có cái diệu. Chứ diệu có nghĩa là gì? Diệu là khéo, siêu là vượt, khéo vượt được tam hữu. Tam hữu hay là chúng ta gọi là tam giới đó, dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu. Hữu là còn phiền não. Đấy, cái hữu hữu này có nghĩa là hữu vi, nó chưa có không sanh không diệt cho nên gọi còn phiền não, còn hay còn hữu lậu đó, còn phiền não. Mà cái ngài người nào mà khéo vượt được ba cõi này rồi thì gọi là thiện thệ. Chữ thệ có nghĩa là đi qua không trở lại nữa. Thiện là khéo, khéo đi qua không trở lại nữa, tức là đi qua được tam giới không trở lại nữa, tức là không bị tam giới nó kéo. Tất nhiên có thể trở lại, nhưng mà trở lại đây là trở lại với gì? Để độ sanh và thị hiện. Tức tam hữu nhi bất trước tam hữu, tức là ngay ở trong tam hữu mà không có chấp trước, không có dính mắc tam hữu. Đó, các ngài hay ở chỗ đó là các ngài tới thế giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, các ngài độ sanh mà các ngài không dính mắc độ sanh. Cố vi thiện thệ, cho nên nói là nên là thiện thệ. Đó, bữa nay chúng ta hiểu chữ thiện thệ chưa? Hồi trước mình học thì thiện thệ chẳng chưa rõ thì đầy đại sư chú giải thêm cách nữa cho chúng ta hiểu. Hữu tam chủng quốc độ, vô phi tịch quang, vi thiện thệ. À, thêm nữa ba kiểu cõi nước, không có gì chẳng phải là thường tịch quang. Tịch quang đây là thường tịch quang á, nên gọi là thiện thể. Đấy, cái này hay cái chỗ nào, ba kiểu cõi nước là gì quý vị biết không ạ? Ba cõi nè, ba cõi kiểu cõi nước đó là thường thường chúng ta hiểu mỗi cái là bốn cõi nước, gọi là thường tịch quang độ, đúng không? Thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu duy độ và phàm thánh đồng cư độ. Nhưng mà ở đây nói là gì? Ba kiểu cõi nước kia kìa, ba cái qua nước là dưới đó là thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu duy độ và phàm thánh đồng cư độ, tất cả đều là gì? Thường tịch quang hết, cho nên mới gọi là thiện thệ, tức là bốn cõi nó biến thành thường tịch quang hết rồi đó mới gọi là thiện thệ. Cho nên cái thiện thệ này rất hay, đúng không ạ? Quý vị hiểu được điều này, ai mà có kiến thức thì nghe điều này rất là lạ hay hấp dẫn. Thêm nữa, chân không khác tục nên là đẳng, tục không khác chân nên là chánh. Đầy đủ tam minh là minh hạnh túc, khéo vượt tam hữu gọi là thiện thệ. Ngay tam hữu mà không chấp trước tam hữu cho nên gọi là thiện thệ. Thêm nữa, ba kiểu cõi nước đều là thường tịch quang là thiện thệ. Đó, bữa nay chúng ta hiểu chữ thiện thệ chưa? Trong mà hình như lần trước mình giảng cũng không có rõ ràng lắm, đúng không? Thì tức là một cách giải thích khác chứ phải không cách giải thích như hôm nay. Tiếp theo là danh hiệu thế gian phụ. Chúng ta hay có thiên nhân sư á, mà đây là gọi là thế gian phụ, thế gian giải, đúng không? Vân vân, đây là thế gian phụ. Thì chúng ta coi thử thế gian phụ là gì. Phụ là cha, đúng không? Cha của thế gian. Diệt danh thế gian giải, chúng ta nghe quen rồi đó, cũng gọi là thế gian giải. Thế gian giải là gì? Tự kỷ giải thoát, năng giải thế gian. Như trưởng giả tự xúc khỏa trạch, năng linh chư tử xúc khỏa trạch giả. Có nghĩa là gì? Tự mình giải thoát. Lại có thể khiến cho thế gian giải thoát, có thể giải thoát cho thế gian á, tức là giúp cho chúng sanh trong thế gian được giải thoát. Giống như ông trưởng giả tự mình ra khỏi cái nhà lửa, lại khiến cho các con, tất nhiên các con của ông nè, có ra khỏi nhà lửa. Đấy, đây là ví dụ trên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đúng không? Quý vị nghe quá quen rồi, đúng không? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cái ông trưởng giả, ông tất nhiên ông ra khỏi nhà lửa rồi, nhà cháy quá trời, nhưng mà ông tìm cách cho mấy đứa con nó ra. Thì mấy đứa con nó ham chơi quá, nó nhỏ nó không biết nhà lửa cháy, nó còn mừng nữa, nó vui, nó chơi, nó nhảy tưng tưng ở trong đó. Bảo nó ra đi, nó không chịu, bảo nguy hiểm lắm các con, ở trong đó có rắn rết bọ cạp, đủ cái con này nó tấn công cái con đó, mà nhà cháy sắp sập xuống rồi, ra đi các con. Không, nó kêu ở trong nhà là vui lắm, ra ơi con đang chơi, nhà lửa cháy càng vui, mấy con kia càng hấp dẫn nữa, cho nên là không chịu ra. Giống như chúng ta đó quý vị, đó, chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta Đức Phật bảo ra khỏi sanh tử đi con, ra đi. Không, ở trong này vui lắm. Đức Phật nói vậy nhưng mà mình nói vui lắm, vui lắm. Tại sao vui? Ở trong này có nhiều thứ vui mà, đúng không? Hàng ngày nè, có chồng, có con nè, có đi làm, có ăn uống nè, có coi phim nè, giải trí nè, đủ các phương tiện. Có uống rượu, uống bia, đồ vân, chơi, hát hò, đàn, đủ thứ kiểu. Ngâm thơ, rồi kỹ nhạc, rồi đủ thứ các kiểu. Vui như vậy mà Phật bảo ra khỏi sinh tử, sao chịu nổi. Không có, không chịu ra. Cho nên phải dụ, dụ thế nào? Ông trưởng giả mới nói là, thôi các con ra đi. Ta, cha đã để sẵn ở ngoài ngã tư đường á, là gì, có đầy đủ các xe hươu, xe dê, xe trâu trắng lớn, tức là xe bò đó, là xe ngựa đó, vân vân, các con ra ngoài đó lấy chơi, đủ đồ chơi ở ngoài đó. Cho nên mấy đứa con nó nghe thấy đủ đồ chơi, nó chạy ào ra. Chạy ra thì ông cho một cái xe trâu trắng lớn, tức là xe bò trắng lớn, tức là xe ngựa đó. Điều cho một ngựa, tụi nó cũng thích vô cùng. Ôi, cái xe này thật là tuyệt vời, mạnh mẽ, đã đời. Nó ngồi lên nó chơi, miễn ra khỏi nhà lửa thôi. Thì đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật lấy ví dụ đó, Đức Phật nói là cũng vậy đó. Chúng sanh nó đam mê những món ngũ dục, nó cho là ở trong này nó vui quá nên không chịu ra. Cho nên Đức Phật mới phương tiện thiết có tam thừa, mà thanh văn thừa, chứng được quả thanh văn thì có thần thông tuyệt vời lắm. Con không còn sanh tử nữa, con có thể lên trên cõi trời ứng cúng, con có thể đi xuống khắp nơi, đi nơi này nơi kia, tả cảnh giới thanh văn đã đời, có thần thông diệu dụng này kia. Cho nó nghe, con còn thích quả thanh văn, thôi con nhận quả thanh văn, cho nên con ráng khổ, chịu khó con tu để con chứng quả thanh văn. Rồi nói quả bách chi Phật là duyên giác, không vậy tu như vậy được quả như thế vân vân. Rồi nói Bồ Tát cho nó nói Phật. Nói như vậy đó, thì chúng sanh nghe nó đã quá rồi, cũng ráng tu được. Cho nên người tu thanh văn, người tu duyên giác, người tu Bồ Tát, cuối cùng ra khỏi rồi. Đức Phật nói các con lên một con đò thôi, về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là gì thành Phật, con tu một con đường thành Phật thôi. Đó, cái phương pháp như đó gọi là nhất thừa đó. Thì ở đây cũng vậy, phải tự mình giải thoát được, đúng không? Nếu mình giải thoát được rồi mới giúp cho chúng sanh được giải thoát, chứ nếu không mình không giải thoát được, mình nói ai tin, đúng không? Đấy, cho nên cái gì đồng tu á, tu hành lâu ngày rồi, làm sao giải thoát? Giải thoát thế nào? Giải thoát ra khỏi gia đình trước. Giải thoát bằng cách nào? Không chấp trước, không cầu mong. Học Phật Pháp biết rồi, trong bát khổ có một nỗi khổ là cầu bất đắc khổ. Cầu không được, cho nên khổ. Quý vị còn cầu là quý vị phải khổ thôi. Cho nên là quý vị cứ ham cầu á, cầu con mình học giỏi, con mình học dốt rồi, chịu thôi. Khổ thôi. Cầu chồng mình theo ý mình, chồng không theo ý mình, khổ thôi. Cầu và vợ theo ý mình, không theo, khổ thôi. Vì sao? Chúng sanh nghiệp trước như vậy mà. Rồi cầu gia đình được bình an, rồi quý vị có cầu gia đình được bình an mãi được không? Ai trong đời cũng phải có gì? Sanh lão bệnh tử. Rồi đến ngày nào đó cũng phải bệnh, ngày nào đó cũng phải già, ngày nào cũng chết. Làm sao quý vị đi cầu an biết được? Quý vị lên cầu an năm nào rằm tháng giêng nữa, dân sao giải hạn, cầu đàn dược sư, rồi có an hay không? An cuối cùng rồi cũng phải có người ra đi thôi, có người bệnh thôi. Tại vì đó là quy luật tất yếu trong đời này. Đức Phật nó nói rồi, đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và tử khổ. Đó là gì? Oán tấn hội khổ, đó là ái biệt ly khổ, đó là ngũ ấm xí hạnh khổ, đó là cầu bất thất khổ, tám nơi khổ của chúng sanh trong thế giới này. Tránh đường trời. Cho nên quý vị đi cầu an, cầu siêu, cầu an ha, cầu không được bao nhiêu đâu, cầu cho vui vậy thôi, được rất ít. Cái đó là quy luật tất yếu, cho nên là cầu mai mốt nó không linh, ủa sao không cầu? Vậy quý cầu được á thì ai cũng sống chắc vô lượng thọ, tại đây chết đâu. Quý vị nghĩ coi, cứ làm gì có chuyện đó. Thế giới này đến lúc nào đó thì phải già, thì phải bệnh thôi. Đến lúc thọ mạng hết, phước hết thì nó phải bệnh thôi. Rồi đến lúc sẽ chết thôi chứ cái gì đâu mà. Ai cũng vậy à, cầu sao được? Không cầu được. Nếu mà cầu được á, Đức Phật á, không cần phải xuất gia. Quý vị coi lịch sử coi, Đức Phật á, trước khi xuất gia, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa đúng không? Ngài đưa ra ba điều kiện đối với vua Tịnh Phạn để cho ngã nhà làm vua. Ba điều kiện đó, đó là ba điều kiện sanh đã bệnh già bệnh chết á, làm sao tránh được ba nạn đó. Không tránh được thì cho nên Ngài mới đi xuất gia để tìm con đường gọi là tìm ánh đạo vàng. À, sáng nay nói luôn quý vị, có nhiều đồng tu bây giờ coi cái bộ phim Buddha á, bộ phim mà Ấn Độ nó đóng đó, rồi lấy trong đó coi đó là lịch sử Đức Phật. Quý vị sai lầm lớn. Các vị sư Nam truyền, các sự vị sư Bắc truyền, những ai nghiên cứu cho đến nhà khoa học, các nhà học giả đều nói rằng đó là một bộ phim chỉ dựa vào câu chuyện trong đường xưa mây trắng của Ngài Nhất Hạnh được dịch sang tiếng Anh, người ta đóng lại. Cho nên nó không phản ánh đúng lịch sử Đức Phật. À, mà quý vị lấy cái đó là coi lịch sử là không được. Quý vị hỏi đi, quý vị qua hỏi các vị sư Nam truyền đi, người ta không công nhận bộ phim đó đâu. Đó, mà mình không biết rồi cứ lấy bộ phim nó chiếu đi chiếu lại coi, rồi lấy cái đó là coi là Đức Phật. Không phải. Cái đó là Ngài, từ câu chuyện của Ngài Thiền Sư Nhất Hạnh, Ngài viết lên cuốn sách là Đường Xưa Mây Trắng. Ngài đã thay đổi bởi vì viết thành truyện mà. Viết thành truyện để cho phổ biến cho mọi người phù hợp. Nó phải có một cái màu sắc của truyện, giống như Tây Du Ký vậy đó. À, viết ra những câu chuyện cho nên nó không có thật. Đó, gọi, cái đó người ta gọi là gì? Bây giờ gọi là gì? Giả sử á, chứ không phải là thật sử. Đó. Không phải chánh sử. Đó, cho nên là vì vậy mình đừng lấy cái giả sử thành cái chánh sử. Và rất nhiều đồng tu không biết, người xuất gia không biết luôn, cái đăng mấy cái đó. Rồi cái nói Đức Phật như vậy như vậy. Cái này có một số cái đúng nhưng có số cái không đúng nha. Mình học lịch sử và học theo kinh tạng, không thể học như cái tác phẩm truyện được. À, cho nên là rất nhiều người học cho nên rồi cái sao lại đi. À, cho nên là thầy Trang nói có nhiều cái, ví dụ như trước cùng Hồ Lưu Tông Văn cũng dẫn có một số câu chuyện á ở trong cái quyển đó, quyển đó trong cái bộ giảng Vô Lượng Thọ, một Vô Lượng Thọ 2020 á, mình nghe cái câu chuyện rồi mình biết là cái chuyện đó cổ dẫn nó cũng không đúng mà, tại vì câu chuyện nó cuốn sách người ta dẫn lại, người ta viết lại theo cái kiểu của người ta chứ không phải theo Phật, viết thành một người bình thường, tức là các đệ tử của Phật thành những người bình thường không có gì hết, cho nên nghe là thành não nề lắm. À, mình nghe có không mình cũng thấy cũng não nề lắm. Thực tế đâu phải như vậy đâu, quý vị coi trong kinh coi, kể về Ngài Xá Lợi Phất thế nào, Ngài Mục Kiền Liên thế nào, đâu phải như vậy đâu. Đó, cho nên là gì, mình dẫn sách á, mình phải dẫn theo kinh, đừng cái coi những cái chuyện như thế nha. Bây giờ quý vị đồng tu đã học tới đây rồi, mình phải có tránh kiến, mình phải biết cái nào đúng, cái nào không đúng, cái nào là để phổ biến cho nhân gian, cái đó là tốt, đúng, phổ biến cho mọi người khác, họ không có cần thần thoại, thần thông này kia để họ thấy gần gũi, họ tiếp cận được, đó là những câu chuyện viết theo kiểu như vậy. Nhưng thực tế trong kinh Phật không nói như vậy, trong kinh Phật là đức các ngài nó có thần thông diệu dụng này kia đủ các chuyện. À, đâu phải như thế đâu, đâu phải buồn khóc một cách như thế được, không có chuyện như vậy đâu. Đó quý vị phải học rõ ràng nha. Cái thời đại này có nhiều cái, tất nhiên cái đó nó tốt, tốt là gì, tốt là giúp cho một số thành phật người nào đó đó có thể tiếp cận được Phật pháp qua con đường đó, nhưng nó không phải là chánh sử, nó không phải là kinh Phật, nội dung không đúng theo kinh Phật, nên mình chỉ thể lọc coi để tham khảo thôi, coi để hiểu thôi nha. Ở đây là mình phải rõ ràng á, Tiền Trang xin nói quý vị, có tại vì nhiều người không có, hình như không có thời gian thâm nhập kinh tạng hay sao á, không có đọc coi lịch sử Đức Phật, không có đọc kinh A Hàm cho đến kinh các bộ kinh Nam truyền vân vân, không có thời gian đọc, rồi người xuất gia thì dẫn cái đó cho đó là chân lý luôn, thì thôi rồi dần dần Phật pháp nó mạt là vậy đó, mạt là do mình nha, cho nên là mình phải biết. Đó, có gì cứ hỏi đi, quý cứ hỏi cái sư Nam truyền coi, người ta không bao giờ thừa nhận cái bộ phim đó đâu. Bộ phim đó họ không hợp với Nam truyền, cũng chẳng phù hợp với Bắc truyền. Bắc truyền cũng đúng mà Nam truyền cũng đúng. Đấy là cho nên là nó là chỉ một câu chuyện thôi. Nên là phải hiểu rõ ràng, tại vì Tiền Trang thấy nhiều đồng tu không biết, nên mình phải nói. Mình nói đây không phải là phê bình, nhưng mà mình nói để mọi người hiểu, người biết, biết để chúng ta cần truyền giáo pháp của Phật như thế nào vào thời đại này. Rồi chúng ta trở lại tiếp tục như vậy ở đây là thế gian phụ, cũng gọi là thế gian giải, chính là chính mình giải thoát và có thể giải thoát cho thế gian. Như vị trưởng giả tự mình ra khỏi nhà lửa, đồng thời có thể khiến các con ra khỏi nhà lửa. Tiếp tục, vị cực diệu giác cánh vô quá giả, danh vô thượng sĩ. Tức là vị này là địa vị, địa vị thì lên đến cao tột rồi, diệu giác, và không có còn cái gì mà cao hơn nữa, nên gọi là vô thượng sĩ. Gọi là vô thượng sĩ. Thế nào là vô thượng sĩ? Tức là cao hơn nữa. Bậc này là giác ngộ diệu giác, tức là giác ngộ đến mức độ cao tột rồi, không có gì cao hơn nữa, cho nên gọi là vô thượng sĩ. Địa vị lên đến cao tột diệu giác, không còn gì cao hơn nữa, nên là vô thượng sĩ, gọi là vô thượng sĩ. Rồi bây giờ cái vô thượng sĩ thì mình cũng hiểu hiểu đúng không? Mà cao, ai cao hơn, không có cao hơn nữa, gọi là vô thượng. Thì bây giờ còn cái chữ này không mới lạ nè, kinh pháp ngữ. Kinh pháp ngữ là gì? Thì chúng ta hiểu thêm. Diệt danh điều ngữ trượng phu. Đây, bình thường chúng ta nghe danh hiệu là điều ngữ trượng phu thôi. Ở đây thì dùng cái chữ là kinh pháp ngữ. Cụ trượng phu pháp, tức là đầy đủ cái pháp của bậc trượng phu. Trượng phu này không phải trượng phu của nhân gian nha. Có nhiều người nói là gì, trượng phu là gì, đầu đổ trời chân đập đất, đó là trượng phu. Không phải, cái đó là trượng phu của nhà nho, không phải như vậy. Trượng phu của Phật là gì, là đoạn hết các phiền não, làm điều mà người chúng sanh không làm được. Chúng sanh không đoạn được phiền não, Phật đoạn được hết các phiền não, cho nên gọi là trượng phu. Thì đầy đủ các pháp của bậc trượng phu. Năng thiết kinh điều ngự chúng sanh giả. Có thể thiết kinh để mà điều ngự chúng sanh. Chữ điều ngự này chúng ta hiểu bây giờ, ngôn ngữ bây giờ gọi là điều phục. Điều phục chúng sanh. Thế nào là điều phục chúng sanh? Là chúng sanh đang ác đúng không? Sau khi nghe kinh xong là có thể chuyển là tu thiện. Chúng sanh đang mê đúng không? Sau khi nghe kinh xong là chuyển lại giác ngộ, chứng quả luôn. Thời Phật là rất nhiều người như vậy. Rồi vì chúng sanh đó, đang gì? Đang khổ đúng không? Sau khi nghe kinh nghe pháp, họ biết trở lại thành gì? Vui, an vui. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không cả đời ngài hay nói câu là gì? Phật Pháp là gì? Là môn giáo dục là tuyệt vời của Đức Phật, gọi là giáo dục Phật Đà. Có thể giúp gì? Chuyển mê thành ngộ, chuyển gì? Khổ đau thành an vui, chuyển gì? Chuyển tà thành chánh, và cuối cùng là chuyển phàm thành thánh. Bốn điều chuyển. Đó, có nghĩa là mình là cái từ một chúng sanh bình thường, nhưng mà nhờ Phật thuyết kinh pháp cho nên chuyển được. Cái đó gọi là điều ngự, hay chúng ta gọi là điều phục. Chúng sanh quá khó can cường, như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói, chúng sanh can cường nan hóa. Nhưng mà thực tế là gì? Phật pháp, Phật có thể khả năng điều ngự họ, tức là điều phục họ để chuyển họ trở lại. Cho nên thời Đức Phật có vị tướng cướp tên là Angulimala, tiếng bên chúng ta thường hay dịch gọi là vô não. Tướng cướp vô não, từ một người cướp của giết người, giết khá nhiều người, mà gặp Phật thôi cũng chuyển thành A-la-hán. Tôn giả Kaludaji, một vị tướng quân tài ba lỗi lạc, sau khi xuất gia cũng quậy tưng bừng. Nào có những cái pháp gọi là không có hay ho trong cái việc gọi là dâm dục. Tức là tuy nhiên ngài không có phạm giới dâm dục, ngài chỉ làm mấy trò hơi thô bỉ thôi, hơi cái thô bỉ, tức là làm không hay lắm. Ví dụ như Phật chế giới là không dâm dục rồi, ngài nó bắt đầu ngài cũng còn ưa thích cái pháp đó, cho nên ngài trang trí cái phòng của ngài cho thật là đẹp, rồi giới thiệu, dẫn ra giới thiệu, hôm nay tôi phòng tôi đẹp lắm, mời các cô vào, vân vân, thế này kia, dẫn hết người này người kia vô, À, rồi vô thì bắt đầu ngài gọi là dùng cái từ bây giờ gọi là sàm sỡ đó. À, thì sau đó thì có người thì họ hài lòng á, thì cho ngài, còn có người thì không. Một hồi rồi họ nói kêu sao cứ vòng vòng mấy cái việc này không không vào việc chính đi. Thì ngài nói là không được, Đức Phật cấm cái việc chính rồi, cho nên là không có được làm việc chính được, chỉ tới đó thôi. À, còn người thì xấu hổ quá, nói một hồi đi ra ngoài, họ nói hôm nay á, tôi tưởng là vô tịnh xá thì là được thanh tịnh thế này kia, nhưng không ngờ trong nước mà sanh ra lửa, à, trong an vui mà sanh khổ đau. Đó, nói như vậy họ đó, ủa chứ bà đi chùa mà vô tịnh xá mà sao lại có chuyện như vậy. Thế mới kể ra, thì bắt đầu người ta nghe, người ta báo lên Đức Thế Tôn và Đức Phật. Đức Phật từ đó mới triệu tập tôn giả Ca Lu Đà Đi tới để mà hỏi có đúng như vậy không. Thì hồi xưa không như người nay người ta thế này chối hết à, không có. Đức Tôn giả Ca Lu Đà Di cũng nhận hết, có còn có làm vậy, Đức Phật có cấm đâu, Đức Phật chỉ cấm dâm dục thôi, con không dâm dục mà con đâu con làm đó. Phật rồi từ đó Phật mới chế ra là bắt cấm thêm cái chuyện đó nữa. À, rồi cấm này cấm kia, cấm một hồi cấm hết. Cho nên những cái giới của tỳ kheo mà được chế ra chặt chẽ là nhờ tôn giả Ca Lu Đà Di, ngài quậy hết. Đức Phật chưa chế cái nào mà ngài quậy cái đó, cho nên sau này thì cha nghĩ ngài chắc Bồ Tát, Bồ Tát mới quậy như vậy để cho Phật chế. Tại vì Phật mà tự nhiên để chế thì gọi là ức chế quá đúng không? Không, phải có người phá, người quậy ngài đó. Rồi quý vị thấy cuối cùng ngài gặp một nạn, được bà Mặc Lợi phu nhân cứu đúng không? Sau lần cứu đó ngài mới tỉnh ngộ đó, ngài tu ngài chứng được quả A La Hán. Cho nên một người khó điều phục như vậy mà cũng cuối cùng được điều phục, gọi là điều ngự. Và cuối cùng chứng được A-la-hán. Và ngài còn có một cái nghiệp nữa, là nghiệp gọi là nghiệp sát sanh nữa. Cái giới sát sanh cũng do ngài mà được chế. Tức là ngài là tướng quân thì bắn cung giỏi lắm quý vị. Ngài bắn vèo vèo ra, là cho nên bữa đó có đàn chim bay qua, ngài bắn một mũi tên mà bắn một lát mà thôi cạch 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 một hồi là rớt. Có một mũi tên có khi rớt ba con chim xuống, ngài đem nướng ăn. Thế mà có thì người ta nói sao tỳ kheo làm gì vậy, như là báo lên Phật, từ đó Phật mới chế giới không sát sanh đó cho tỳ kheo. Quý vị hiểu mà đó, tức những người đó là toàn là Bồ Tát không, nhưng mà cuối cùng ngài cũng thể hiện quả báo, tuy chứng A La Hán cuối cùng cũng bị người ta giết, vùi thân vào trong cái đống rơm. Cho nên là đó là gì, cái nhân quả thể hiện nhân quả như vậy. Nhưng mà rõ ràng chứng được A-la-hán rồi thì có gì đâu, nó thành công rồi. Cho nên quý vị thấy đấy là gì, điều ngự, có thể điều phục những điều mà gọi là điều giả năng điều á, những người mà khó điều phục á mà điều phục được. Huống hồ chi chúng ta, nếu như chúng ta là những người có thiện căn sâu dày, dễ điều phục đúng không ạ? Dễ điều phục thì mình gọi là mình gặp được Phật gọi là điều ngự sư, thầy có thể điều phục được mình mà. Tuyệt vời rồi. Đó, tiếp tục nha. Thiết thập nhị bộ kinh thuyên vô lượng lý, điều ngự chúng sanh vi kinh pháp ngự. À, tức là thiết 12 bộ kinh. 12 bộ kinh đây không phải là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ rồi kinh Địa Tạng mà hồi mình kể ra nó quá trời kinh thế à. Mà sao 12 bộ kinh? 12 bộ kinh này tức là 12 thể loại kinh. 12 thể loại tức là gì? Là gồm có trường hàng, trùng tụng, cô khởi, chúng ta gọi là trường hàng, có bài kệ gọi là trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên, giữ tự thiết, bổn sanh, bổn sự, vị trần hữu, phương quảng, lậu nghị, cập cái biệt, đó là 12 thể loại kinh. Rồi có trường hàng là văn xuôi, đúng không? Rồi cái gì? Trùng tụng tức là những cái bài tụng lặp lại nội dung lần trước nói rồi, tức là thông thường trong kinh thường Đức Thế Tôn để làm sáng tỏ nghĩa kinh bằng nói lại bài kệ rằng phục lại để nói lại, đó là gọi là trùng tụng. Tinh cô khởi, chữ tinh là bà, và cô khởi là chữ tinh hay chữ tịnh á, là cũng giống nhau. Cô khởi tức là cô khởi tụng. Cô khởi tụng là cái bài tụng đó nó không có lặp lại nội dung lần trước, cũng không lặp lại nội dung, không có lặp cái trùng lặp với nội dung lần sau. Đó, Đức Phật nói bài kệ rằng đó, chẳng hạn như thế. Rồi gì? Thí dụ nhân duyên giữ tự thiết. Thí dụ là đưa ra những cái ví dụ để mà mình dễ hiểu đó. Ví dụ như ví dụ này, ví dụ kia gọi là thí dụ. Nhân duyên tức là nói về cái nhân duyên, tại sao người đó được độ, từ đó người đó đời xưa thế nào, vân nhiên nào vân vân, cái đó là được nói cái nhân duyên rồi để mình xảy ra cái việc đó. À, rồi giữ là và, tự thiết là tự ngài nói, có những bộ kinh như kinh A Di Đà là tự ngài nói ra, vì thấy căn cơ chúng sanh chín mùi rồi cho nên nói ra về kinh A Di Đà để mọi người tu theo. Rồi tiếp theo là bổn sanh, bổn sự vị tằng hữu. Bổn sanh tức là nói về cái gốc của ngài, cái sanh của ngài, cái đời của ngài á, là những đời quá khứ ngài làm con gì, ở đâu, đời quá khứ làm gì vân vân. Chẳng hạn như có câu chuyện Đức Phật nói là từ quá khứ ngài có vua, làm vua đảnh sanh đó. Chuyển Luân Thanh Vương á, mới đầu cai quản một châu thiên hạ, xong đó dần dần cai quản được bốn châu thiên hạ, rồi dần dần á, thấy chưa đủ nữa, muốn lên ngọc cõi trời thì cũng được bay thần thông, có gọi là như ý túc á, bay lên cõi trời luôn, lên cõi trời rồi là chia tòa ngồi với vua trời Đao Lợi, ngồi chung vậy ở trên đó, giống tướng mạo giống y vua trời Đao Lợi, chỉ khác con mắt thôi, cái mắt á, không bằng thôi, không từ bi không bằng vua trời Đao Lợi thôi. Rồi đến khi một ngày nọ ông khởi lên cái ý niệm, vua đảnh sanh khởi lên ý niệm rằng tôi bây giờ tôi muốn lật luôn cả vua trời Đao Lợi để ta lấy luôn một mình ta ngồi cho sướng, tự nhiên như vậy đó. Thì khi mà khởi ý niệm xong là thấy rớt xuống đất luôn, là rớt xuống đất chết là hết. Cho nên là đó là trong kinh Đại Bồ Tích đó, có câu chuyện đó, và trong cái A Hàm cũng có đó. Thì đó là gì, Đức Phật nói là hồi xưa ta chính là vua bệnh đảnh sanh đó, vì ta tham, ta không biết chán cho nên cuối cùng ta bị đọa như vậy đó, tôi chết đó, như vậy đó quý vị. Hay đó là gì, đó là bổn sanh đó. Cho nên Đức Phật cũng nói ra những cái đời quá khứ của ngài, rồi bổn sự tức là những cái sự việc của ngài trong đời quá khứ, vị tằng hữu tức là những điều chưa từng có đó. Có những điều chưa từng có, mỗi người có một cái điều rất tuyệt vời đó. Cho nên là mỗi người có một cái pháp rất tuyệt vời. Ví dụ như ngài tôn giả Câu Hy La đó, tôn giả Câu Hy La nó cũng có những cái pháp vị tằng hữu, tức là 80 năm theo Đức Phật, theo giáo pháp của Phật mà ngài không khởi lên một cái ý niệm tâm ngạo mạn bao giờ. Chẳng hạn đó là vị tằng hữu đấy. Vị tằng hữu là những điều không hiếm có, khó có đó, chưa từng thấy. Cho nên là vị tằng hữu là chưa từng có đó. Thì tất nhiên có rất nhiều điều vị tằng hữu. Rồi cuối cùng là phương quảng lụng nghị cập ký biệt. Phương quảng là rộng, những cái bộ kinh nào nói rất là rộng, như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, kinh Hoa Nghiêm nói rất là rộng, hay là Đại Phương Quảng Phật Trang Nghiêm Kinh, những bộ kinh như vậy có chữ Đại Phương Quảng là nói những điều rất rộng đó. Rồi lụng nghị tức là đem ra bàn để suy xét về một cái vấn đề nào đó, ví dụ như trong giáo pháp ngoại đạo họ có đưa ra, họ đưa nói những cái lụng điện gì đó để Đức Phật có thể đưa ra để mà biện bác một hồi là họ thua cuộc chẳng hạn đó. Chẳng hạn đó là lũng nghị. Cập ký biệt, cập là và, và ký biệt tức là thọ ký riêng biệt cho ai đó, thọ ký bao nhiêu đó. Thì đó 12 thể loại kinh nha, chúng ta nghe đi nghe lại chắc tôi thuộc rồi đúng không ạ? Đồng tu mà nghe thiền trang hoài thuộc 12 thể loại kinh, thuộc bài kệ đó là được rồi. Rồi đó là thiết 12 thể loại kinh. Và thuyên, chữ thuyên có nghĩa là gì? Thuyên là giảng giải, giải thích vô lượng lý, tức là rất nhiều, vô lượng là nhiều lắm, cái lý tức là bây giờ mình gọi là chân lý, lý luận đây tức là chân lý, điều ngự chúng sanh đó, để mà điều phục được chúng sanh, vi kinh pháp ngự, cho nên gọi là kinh pháp ngự. Quý vị thấy kinh pháp ngự tức là cái ngự là điều phục đúng không? Đó, cái kinh pháp mà có thể điều phục được chúng sanh, cho nên là gọi là vi kinh pháp ngữ. Kinh pháp ngữ cũng gọi là điều ngữ trượng phu, có đủ pháp của bậc trượng phu có thể thuyết kinh điều ngữ chúng sanh, thuyết 12 bộ kinh, giảng giải vô lượng lý, điều ngữ chúng sanh là kinh pháp ngữ. Cho nên mấy lần trước mình học điều ngữ trượng phu, bây giờ có cái danh hiệu đó là điều kinh pháp ngữ, thì chúng ta cũng thấy với nhau. Cho nên á, mình không học mình đâu biết đâu quý vị ha, đâu biết đâu, mình cứ đọc một điều ngữ trượng phu thôi, thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó, mình đọc 12 danh hiệu, 10 danh hiệu của Phật như vậy. Nhưng thực tế thì có những danh hiệu khác cũng tương ương. Cho nên kinh Phật có vô lượng nghĩa mà. Rồi tiếp tục chúng ta tới đoạn tiếp, lục đạo dĩ thiên nhân vi thắng. Tức là trong lục đạo, tức là trong 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì lấy trời người làm thù thắng, trời người làm hơn tất cả, thắng này là hơn tất cả đó. Cho nên cõi trời của người là sướng lắm. Quý vị thấy nhân thân năng đắc, Phật pháp năng mang là vậy đó. Đó là cái cõi người thù thắng. Hữu tam thừa thánh chúng. Và thêm nữa, cái thánh chúng, tức là nhiều bậc thánh của tam thừa. Tam thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Giai tại nhân đạo thiên trung, Phật vi thiên nhân sư phạm. Tức là gì? Ở đây chúng ta từ từ, chúng ta nói từng câu. Lại thêm nữa, trong cái thánh chúng của tam thừa đều ở trong cõi người và cõi trời. Ở đây bỏ mất cái chữ đạo ra là tại vì lập từ, bỏ đi. Tức là thật ra tam thừa thánh nhân á, là ở đâu? Các ngài chứng quả rồi, các ngài ở cõi trời, cõi người à, không ở cái cõi khác. Quý vị biết không? Đó, ví dụ như chúng ta chứng được sơ quả rồi thì chúng ta chỉ sanh cõi trời, cõi người. Chứng được nhị quả gọi là bất lai, bất lai là nhị quả gọi là nhất lai. Nhất lai thì còn một lần sanh vào cõi dục, tức là có thể sanh vào cõi trời và cõi người. Đó, cõi trời cõi người, nhưng mà dục đó là từ dục giới. Dục giới đó là từ tầng trời số 6 trở xuống. Đó, thì các tầng trời này có người thắc mắc muốn học tầng trời, mai mốt tới chỗ đằng sau của kinh này cũng có, Đức Phật cũng có nói về 6 tầng trời. Nói lược thôi. Thì ở đây chúng ta hiểu là thánh nhân thì ở cõi trời, còn nếu mà chứng được tam quả thì lên ngũ bất hoàng thiên, cho nên cũng ở cõi trời. Vì vậy chỉ có mới gọi là thầy của trời người á, thiên nhân là tại vậy, chứ không nói thầy của địa ngục, thầy của ngạ quỷ, thầy của súc sanh. Phật vi thiên nhân sư phạm, đó, Đức Phật á là bậc thầy mô phạm cho trời người. Chứ không phải Đức Phật mà thầy mô phạm cho gì, cho địa ngục. Tại vì địa ngục họ có tu được nổi đâu, nó cũng ké thôi. Chúng sanh khác nữa, ví dụ như chúng sanh ở cõi ngạ quỷ súc sanh thì cũng vậy. Tức là nương ké mà được độ phần nào, được chút xíu đó thôi, chứ còn đa phần là không được. Quý vị hôm bữa chúng ta nghe trong giảng thầy vua Diêm La, tức là vua Diêm Vương á, ở trong địa ngục phát nguyện mà Đức Phật cũng đổ thọ ký đâu, đúng không? Phát nguyện là tương lai ông sanh ra cõi người, nên cõi người sẽ gặp được chánh pháp, gặp Phật để mà xuất gia đắc đạo A La Hán. Nhưng mà nguyện như vậy thôi chứ Đức Phật đổ thọ ký đâu. Nếu mà người khác á, thì nhân nghĩ là ở cõi người á, họ phát nguyện vậy gặp Phật á, thì chắc là Đức Phật sẽ thọ ký đó. Nhưng mà rõ ràng là vua Diêm La thì vì ở trong địa ngục cho nên không được thọ ký, chưa được thọ ký, không biết bao giờ. Thọ ký thì chắc chắn là có cái thời gian thành tựu gần, còn đó là vô lượng kiếp nữa, không biết bao giờ mới thành tựu, không biết bao giờ. Tại vì cái thời gian địa ngục nó lâu, trái đất này nó hư hoại mới hết mà. Mà thật ra trái đất này hư hoại cũng chưa chắc là hết nữa. Nhiều khi ông được bổ nhiệm làm vua Diêm La tiếp của thế giới tiếp theo á, cho nên không biết được đâu. Quý vị nên nhớ khi trái đất này nó tan hoại, thật ra là nó chỉ tới cái thời kiếp tan hoại đó, nó chỉ tối đa nó chỉ cháy lên lửa đến gì đâu, đến hoặc là cái kiếp hoại thì nó chỉ tan hoại đến tam thiền mà thôi, còn tứ thiền á, là người ta cũng đâu có tan đâu. Cho nên là các cái chư thiên á, tứ thiền không có phải chịu khổ, không có chịu khổ cái kiếp hoại. Còn ở cõi mấy cõi khác á, là khi mà kiếp hoại nó đến rồi là cũng phải lo mà sanh lên cái cõi khác, chứ không mà không sanh lên cõi khác là cũng bị kiếp hoại nó làm cho tàn tác, cũng chết à. Cho nên là cũng không có ngon đâu nha. Đến lúc kiếp hoại mà xảy ra ba nạn, nạn lửa, nạn nước và nạn gió, nó thổi tan hết nè, hoặc là nó ngập hết, hoặc là cháy hết, thì cũng chúng sanh ở cõi nào cũng chết à, à trong ba cõi, tới nó tới đâu thì từ cái nạn đó, mai mốt chúng ta sẽ học lại đúng không? À, lần trước thì ngăn giảng rồi, nhưng mà chúng ta sẽ học lại cái đó, quý vị sẽ nhớ hơn. Rồi chúng ta trở lại, ở đây chúng ta nên giới thiệu lược thôi. Tức cửu giới đồng bệnh giáo hối, à, tức là cửu giới chúng sanh là chính pháp giới chúng sanh á, chúng sanh ở trong chính giới đồng bỉnh, tức là bằng thọ đó, giống như mình nói là nương tựa thọ đó, chữ bỉnh này có nghĩa dựa theo, tung theo vào giáo hối. Giáo hối chứ có nghĩa là dạy bảo khuyên răn, sự dạy bảo khuyên răn của Phật. Có nghĩa là gì? Chính pháp giới là gì? Chính pháp giới là Bồ Tát ở trên à. Rồi tới gì? Thanh văn, duyên giác, duyên giác rồi thanh văn, rồi sáu đường trời người Atala, địa ngục, quỷ súc sanh nữa, đó là chính giới. Thì đều nương vào giáo pháp của Phật hết, tức là đều nương vào sự dạy bảo và khuyên răn của Phật để mà tu hành. Trong sáu đường lấy trời người làm hơn cả, thêm nữa các bậc thánh nhân của Tam Thừa đều ở trong cõi người cõi trời. Đức Phật là vị thầy mô phạm của trời người, tức là chúng sanh trong chính pháp giới đều cùng tuân theo sự dạy bảo khuyên răn của Phật. Cho nên mới có cái hiệu gọi là gì? Hiệu là điều ngự trường phu á. Tiếp tục chúng ta học hết danh hiệu Phật nha. Hôm nay nghe những đoạn này nó hơi không giống với giới luật, nhưng mà chúng ta phải học thôi. Tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn, cố viết, cố hiệu viết Phật. Tức là mình tự giác, mình giác ngộ rồi, Đức Phật là tự giác ngộ rồi. Rồi giác tha đó là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Rồi giác hạnh viên mãn, tức là hạnh giác đó, hai cái này đều viên mãn hết. Rồi cho nên là gọi nên hiểu là Phật. Đó, hiểu cũng là Phật là vậy đó. Ba phải đủ ba điều này. Bất ngôn thế tôn giả, thập hiệu cụ túc, tức thị thế gian tối tôn, cử biệt nhi lược tổng giả. Cái này là gì? Ở đây thì trong cái kinh này, đoạn này thì không có nói đến danh hiệu Thế Tôn. Thông thường chúng ta hay đọc là 10 danh hiệu của Phật là gì? Vào thời quá khứ có Đức Phật ra đời đúng không? Hoặc là có Đức Phật ra đời, hiệu là gì đó, vân vân. Như Lai ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Rồi cuối cùng là Phật Thế Tôn. Đúng không? Nhưng mà trong đoạn này quý vị thấy không có nói đến chữ Thế Tôn, cho nên đây là một điều hơi khác. Tuy không nói như vậy nhưng mà sao, nhưng mà cũng vẫn đầy đủ 10 hiệu thôi. Tức là nếu khi mà một ai mà đầy đủ 10 hiệu thì tức là gì? Tôn quý nhất trong thế gian. Đó. Thì chỉ cần cử ra, tức là nêu ra một hiệu, nêu riêng ra một cái hiệu là hiệu Thế Tôn này nè, để mà tổng lược, tức là lược tổng, tức là mình nói là nêu tóm lược các cái đức hiệu khác. Đó. Tức là chỉ cần nói Thế Tôn là đầy đủ hết các 10 hiệu, đủ 10 hiệu như vậy thì gọi là Thế Tôn. Tự giác ngộ, giúp người khác giác ngộ, hạnh giác viên mãn, nên gọi là, nên hiểu là Phật. Trong kinh này không nói là Thế Tôn, nhưng đầy đủ 10 hiệu, tức là tôn quý nhất của thế gian, nêu riêng danh hiệu này để mà tóm lược các đức hiệu khác. Như vậy chúng ta hiểu các đức hiệu khác là chỉ cần nói chữ Thế Tôn là được rồi, có 10 hiệu tôn quý kính mà. Rồi, đó là chúng ta nói sơ về hết 10 danh hiệu của Đức Phật rồi đúng không? Bây giờ chúng ta vào tiếp tục. Niệm pháp môn, năng trừ ngu si. Tức là gì? Cái pháp mà, cái môn á, pháp môn mà niệm tức là niệm, ở đây chắc nghĩa là niệm Phật. Như niệm, ở đây thì pháp môn là niệm pháp. Thì có thể trừ được gì? Trừ được sự ngu si. Cho nên ai ngu si á, ngu si là khiếp thì cố gắng niệm pháp đúng không? niệm thật tướng năng trừ ác ý. À, niệm thật tướng á thì có thể trừ được cái ý niệm ác. Cho nên có nhiều người họ nói sao con ngu si quá, đúng không? Ngu si thì quý vị cố gắng nhớ pháp, niệm pháp cho nhiều. À, học Phật pháp nhiều thì tự nhiên bớt ngu si. Tại sao? Quý vị nhớ nghĩ pháp thì quý vị sẽ làm cái gì cũng theo Phật pháp thì quý vị không ngu si. Có nhiều người ngu si là thế nào? Không phải mình nói ngu si là mình dốt, không phải. Ngu si ở đây là ngu si trong Phật pháp. Ngu si trong Phật pháp là có những cái hành động mình làm không đúng với Phật pháp. Đó, chẳng hạn như bây giờ đơn giản là nói thế này nhiều người buồn lắm, nhưng mà thật sự phải nói. Ví dụ như bây giờ trong gia đình có chuyện gì chút xíu cái mình coi cái chuyện nó quan trọng quá, mình lo lắng, mình vân vân suy nghĩ, đó là ngu si. Tại sao? Mình không hiểu được Phật pháp. Tại sao vậy? Vì quý vị không nhớ Phật pháp. Quý vị nhớ Phật pháp thì biết là gia đình là oan gia, đúng không? Bốn duyên mà họ là hợp thành, có đòi nợ, có trả nợ, có báo ân, có báo oán, đến tới đó bốn nhân duyên. Thì cho nên nó như vậy thôi. Thì mình biết như vậy rồi thì ôi bây giờ nhường nhịn người chút, người kia hét ra lửa thì mình né, mình né chút cho nó tránh duyên. Người ta làm những điều không thuận ý mình thì mình chấp nhận thôi, tại vì nhân duyên như vậy mà. Còn quý vị mê là gọi là ngu si á, là vì quý vị muốn khống chế người ta theo mình, làm sao khống chế được? Nghiệp như vậy mà, chúng sanh như vậy. Bao giờ chúng sanh giác ngộ thì chúng sanh mới nghe được, mới hiểu được. Cho nên là gì, cách để mà giúp người nhà thuận theo mình á, là quý vị hãy giúp người nhà học Phật pháp. Làm sao á, quý vị tu tốt, quý vị hãy gây ảnh hưởng làm sao để người nhà học Phật pháp. Khi học Phật pháp rồi họ sẽ biết nhường nhịn, giống như mình nhường một chút, người kia nhường một chút, hai bên nhường một chút thì trời yên sóng lặng. Còn bên này nổi lửa, bên kia nổi lửa thì nhà nó cháy thôi, đúng không? Hai bên sân hết, hai ăn nóng hết. Bên này chấp trước, bên kia cũng chấp trước, thì nó thành lớn chuyện thôi. Mình học Phật pháp rồi mình không nhường được người ta thì thôi, người học Phật phải nhường được cho người không học Phật chứ. Mình giác ngộ một chút, mình phải nhường cho người mê chứ. Quý vị cứ làm quá rồi, quý vị làm như vậy đâu phải đâu. Mình cứ lấy bắt. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái người mới học Phật á, thường có cái bệnh là gì? Ép gia đình mình theo Phật, ép thế này, ép thế kia, ép càng nhiều cho nên họ sợ quá. Họ thấy mình oan gia luôn mà. Mình mà người có quyền lực trong nhà thì còn người ta phải nghe, nhưng mà người ta cũng sợ. Còn quý vị không có quyền lực trong nhà đó là quý vị bị người ta ép lại cho tới bời luôn. Cho nên là đó là không có trí huệ, hay gọi đó là ngu si. Tại vì mình học Phật pháp rồi mình không ứng dụng được. Quý vị thấy cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó, lúc đầu ngài ấy học Phật pháp đó, giám đốc mà có chức vụ lớn mà, rồi gia đình cũng có cái tiếng nói trong gia đình, cho nên là khi mà học về là thấy gia đình là toàn chúng sanh tam ác đạo. Nói cha nè, cha ăn thịt nè, mai mốt đọa đọa heo, đọa gà đâu vân vân, nói người này nói người kia. Người nào mỗi lần thấy ngài Hồ Tiểu Lâm đi về là sợ gần chết. Thôi cái thằng đó nó về rồi là ai đó run cầm cập đó, phải cỡ đó. Nhưng mà sao? Khi dần dần ngài Hồ Tiểu Lâm học Phật rồi trở nên thuận hòa với gia đình. Gia đình chưa biết Phật thì mình phải giúp đỡ, phải nhẹ nhàng. Họ còn thích ăn thịt thì để họ ăn đi chứ sao. Bây giờ có gì để họ ăn, họ cũng kết một chút nghiệp còn đỡ hơn là họ ghét, họ tức, họ phỉ báng Phật pháp. Họ phỉ báng Phật pháp thì cái tội họ nặng hơn nữa. Cái tội phỉ báng Phật pháp nặng hơn mà. Đó là còn cái tội kia, dù sao họ ăn miếng thôi thì mai mốt họ trả chứ làm gì dữ vậy quý vị. Ngày họ ăn mấy con thì mai mốt họ từ từ có duyên đọa, mà chưa tới duyên mà mới có nhân nó mới gây à. Bao giờ có duyên á, vẫn còn có cơ hội trả thoát mà. Đời này nếu mà quý vị giúp họ biết được Phật pháp, giúp họ chuyển đổi trở lại, họ thoát được nạn đó. Còn nếu không thì thôi, tị nghiệp cũng chưa chắc mà, chưa đến lúc nào, chưa đến lúc phải trả đâu. Còn quý vị mà khiến cho họ tức giận lên là họ phỉ báng Phật pháp thế này thế kia là họ đọa liền đó, phước báo nó xuống ngày ngập tức. Đấy, đó là quý vị không có trí huệ. Cho nên là cố gắng nha, phải niệm pháp, tức là thường nghĩ nhớ pháp. Chúng ta nói thẳng luôn, nghe Phật pháp cho nhiều vô, nghe nhiều, nghe tới ngang lui, nghe để làm sao nhớ, nhớ để mà hành. Chứ nghe xong rồi hay lắm mà cuối cùng không đem ra xài, không đem ra hành thì cũng uổng quý phí cuộc đời. Quý vị làm sao á, quý vị là Bồ Tát, và Thượng Thượng Thông nói là quý vị phải là Bồ Tát trong ngành nghề của quý vị. Quý vị ở nhà là Bồ Tát vợ, Bồ Tát chồng, Bồ Tát mẹ, Bồ Tát cha, Bồ Tát con. Ra công ty là Bồ Tát sếp, Bồ Tát nhân viên, phải làm như vậy, tức là làm tốt cái nhiệm vụ của mình đó, và phải dễ chịu, phải hài hòa đó, làm sao đó đó, thế trí tuệ là vậy đó, phải làm sao đó để người ta thấy mình học Phật hiệu quả, đó gọi là thành tựu chúng mình, chính mình mà ảnh hưởng chúng sanh, chứ không phải ép người ta, ép không được đâu. Cho nên cái chữ đằng trước á, chữ điều ngự, ngự là gì? Ngự là cái sự kẻ cầm cương á, người cầm cương xe đó, điều khiển được cái xe đó, gọi là quản lý, lái được cái xe đó, lái được cái xe chánh pháp á, gọi là điều ngự. Thì quý vị lái được chúng sanh đi vào đường tốt lành, đó là quý vị điều ngự. Cho nên là phải hiểu được những điều này. Còn bây giờ chúng ta trở lại niệm thật tướng thì sao? Niệm thật tướng thì trừ được ý niệm ác, cho nên ai hiểu được thật tướng các pháp á là tự nhiên trừ được cái ý niệm ác. Điều này thì hơi khó đúng không? Niệm tướng hảo năng trừ nộ tập. Cái vị thường niệm tướng hảo tức là nghĩ nhớ đến tướng tốt của Phật đó, thì hoặc là quý vị thường nhìn đến Phật đúng không, thì quý vị trừ được cái gì, cái tập khí về sân giận á, nổi giận á, tức giận á, thì quý vị trừ được. Cho nên đây đại sư ít đưa ra chúng ta nhân quả đúng không, quý vị coi quý vị thường gì, thì chúng ta thấy thường đa số người ta ngu si nhiều nhất, cho nên ráng niệm pháp nhiều nên. Còn ai mà tức giận nhiều thì cố gắng niệm gì, niệm tướng hảo, niệm tướng tốt của Phật đó. Đó, còn niệm thật tướng là trừ được ý ác. Có nhiều người nói tại sao khởi ra những ý niệm ác, tại vì thì quý vị hãy cố gắng học thật tướng các pháp. Ngu si ác ý nộ tập tất trừ, tức thị chỉ thiện. Tức là những cái điều như ngu sự ngu si nè, cái những ý niệm về ác nè, rồi cái tập khí mà giận tức á, mà thảy đều được trừ, thì đó chính là gì? Đó chính là chỉ thiện. Chỉ thiện tức là dừng lại mà được thiện, hay chúng ta hay gọi là gì, chỉ trì, đúng không? Thiện tâm tự sanh, tư nhạo Phật nghiệp, tức thị hành thiện. Tức là gì? Cái tâm thiện mà tự nhiên nó sanh ra, rồi quý vị tư duy ưa thích về nghiệp của Phật, nghiệp tức là sự nghiệp của Phật á, quý vị tự nhiên thích tu theo Phật đạo, đúng không? Thì đó gọi là hành thiện hay gọi là tác trì, tức mình làm theo thì mới gọi là trì. Còn cái trên này á, gọi là mình không làm đấy, gọi là trì. Đây chúng ta hiểu được tác trì và chỉ trì rồi. Dĩ Như Lai thập hiệu năng sanh thế xuất thế gian, chủng chủng thiện căn. Tức là dùng 10 cái danh hiệu của Như Lai thì có thể sanh ra được mọi sự thiện căn hay mọi loại thiện căn, là căn lành đó, của thế gian và xuất thế gian. Cho nên quý vị niệm được 10 danh hiệu Phật này á, mình cũng sanh ra được cái thiện căn. Thật ra là vậy, mình cứ đọc qua đọc lại mình cũng tăng thêm căn lành của thế gian và xuất thế gian. Thế gian á, là quý vị sẽ có phước báo, quý vị sẽ được sanh cõi trời cõi người. Xuất thế gian là quý vị ra khỏi sanh tử. Môn niệm pháp có thể trừ được sự ngu si, niệm thật tướng có thể trừ được ý niệm ác, niệm tướng tốt có thể trừ được tập khí giận tức. Ngu si ý niệm ác tập khí, hay tập khí ác, Thiện Trang sẽ đọc lại. Ngu si ý niệm ác tập khí tức giận thảy được tiêu trừ, tức là chỉ thiện. Tâm thiện tự sanh, ý thích nghiệp của Phật, tức là hành thiện. Bởi 10 hiệu của Đức Như Lai có thể sanh ra đủ mọi thiện căn của thế gian và xuất thế gian. Đó thì chúng ta hiểu được rồi, nên niệm 10 danh hiệu này có công đức như vậy đó. Đó là nói đại sư ít mà nói. Tiếp theo ngài nói tiếp. Hữu thập hiệu uy đức năng linh văn giả, phá hiệp liệt tâm, phá khinh mạng tâm, kính ngưỡng úy đạn, bất cảm manh ư ác ý. Lại nữa, cái y đức hay là oai đức của 10 danh hiệu này, 10 danh hiệu có thể khiến cho người nghe, đấy, chúng ta nghe đạt về, chúng ta được cái gì ha? Chúng ta được khiến người nghe mà mình nghe rồi mình được gì đây? Phá hiệp liệt tâm, tức là phá được cái tâm hẹp hòi. Hiệp là hẹp hòi, trong cái chữ quảng hiệp tự tại vô ngại đó, thì chữ hiệp này nè. Rồi liệt đó là gì? Hạ liệt. Hạ liệt tức là tâm kém, tâm mà hèn mọn, tâm xấu và cái tâm yếu đuối. Cho nên cái trong kinh Vô Lượng Thọ là tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao á. Cái chữ hạ liệt thì cái là gì? Là hèn kém, yếu đuối. Cái nhiều người yếu đuối lắm, cửa cái sợ này, cửa sợ kia, học Phật là mà sợ. Đó là quý vị quá yếu đuối rồi, rồi sợ rồi có thoát hay không. Thiền Trang nói ai mà còn sợ này sợ kia đó, đó là người gì? Chưa tin Phật. Tại vì quý vị tin Phật quý vị không sợ. Tại sao vậy? Quý vị tin Phật là nhân quả nó chạy đâu à, nhân quả là vậy. Quý vị số mạng quý vị như thế thì quý vị đi theo nghiệp đó. Làm gì à, Hòa Thượng Tinh Không nói rất rõ ràng là gì? Nhân như thế, quả như thế, đúng không? Mình học Phật Pháp biết rồi, nhân thế nào rồi quả ra quả đó. Tại sao mình nó sợ à, sợ gì? Sợ dữ vậy. Cho nên nhiều người đi ra đường sợ xe tông chết. Tông được không? Tông không chết đâu. À, quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Hòa Thượng nói rõ ràng, đúng không? Cái người chết á, lại dưới cõi hận á, người ta đưa được danh đưa đi bao nhiêu 3 tháng rồi, đưa danh sách 3 tháng rồi. Quý vị ra trận á, mà bị đạn bắn á, không có trong danh sách đó, đạn bắn cũng không chết à, bị thương thôi. Quý vị tin như vậy, học Phật Pháp rồi mà còn sợ đó. Nhiều người sợ này sợ kia, cho nên là không tự tại. Mình nghe được Phật Pháp, mình hiểu được rồi, nhân quả trong đó. Còn cái số mạng quý vị đã hết rồi, xin lỗi quý vị, cũng không có cứu được. Đó, cho nên là tại sao nhiều người, bây giờ như nhiều người vì sợ đó, vì người ta hù cá cái sợ ghê gớm. Đó là gì? Mình không tin. Không tin lợi Phật, không tin được nhân quả, đúng không? Mình tin nhân quả rồi, mình làm. Ta sống một ngày, ta ráng làm đúng một ngày, làm giữ giới đúng một ngày, tu đúng một ngày, thì thăng tiến đời sau, giả sử mạng mình hết cũng chẳng sao cả, ta vãng sanh Tây Phương Lạc. Giả sử có người nói thầy tin vậy với con, công phu chưa đủ, kêu công phu chưa đủ cũng không sao. Quý vị hết lòng, hết sức vì Phật Pháp đó, thì quý vị đời sau đó, quý vị được sanh lại gặp được Phật Pháp ngay. Tại vì sao? Vì cái tâm quý vị đang hướng về Phật Pháp mà. Cái ý niệm đó nó dẫn quý vị đi vào. Cho nên những người chết vì Phật Pháp, hy sinh vì Phật Pháp, đời sau thường họ được gặp được thắng duyên tu hành. Tại vì cái tâm của họ đang hy sinh Phật Pháp mà. Họ thậm chí sanh lên cõi trời nữa. Cho nên phước báo rất lớn. Còn mình á, mình không tin điều đó. Mình cố gắng, ôi thôi mình làm thế này, làm kia, làm ngược đi. Thậm chí chống đối Phật Pháp đi. Rồi cuối cùng á, mình chết, nghiệp nó kéo mình. Rồi có chết không? Cũng chết à. Tại sao? Vì cái phước mình hết rồi, cái nghiệp mình tới rồi, rồi cứ trước sau cũng chết. À, giờ chết thôi thôi, rồi cũng luân hồi, mà luân hồi không được gì. Cho nên là gì? Người học Phật Pháp rồi, tự tại, vô ngại, đó, không sợ gì cả. Vì sao? À, tất cả chúng ta lo rồi, an bài, mà nhiều người phát tâm đó, con phát tâm nguyện Phật Bồ Tát an bài cho con, an bài mà sao sợ như vậy? Sao mới có một chút cái chuyện gì đó thì thầy ơi sợ quá thế này kia. Người có mới cái bệnh lên một chút xíu gì đó cái ơi sao chắc chết quá, sợ quá thầy ơi, chết chắc con chết quá. Ồ chứ vậy chứ ý niệm vãng sanh của quý vị đâu rồi? Quý vị muốn vãng sanh Tây Phương Lạc, quý vị tu Tịnh Độ mà quý vị sợ chết à? Chết được thì sao đâu, chết sớm còn được đi sớm nếu mà mình thật sự tu. Mình đâu có sợ đâu, còn sao mình không đủ tư lương thì đời sau cũng vì tâm mình hết lòng, hết sức ở trong Phật Pháp. Cho nên đời sau được gặp thiện tri thức, được tu hành tiếp, đúng không? Đó, cho nên không có sợ, người đã thật sự rõ ràng Phật Pháp không sợ. Nên là gì? Đấy là phá được cái tâm hạ liệt đó, tâm gọi là hẹp hòi, hèn kém, nhu nhược, mình phải mạnh mẽ lên, đó gọi là phá hiệp liệt tâm. Và nghe được danh hiệu Phật thôi, nghe được 10 thập hiệu này là nghe được mình có tin được không? Vậy chứ nghe được vậy rồi cái một hồi bỏ qua tai, thầy nói kệ thầy, con làm thầy kêu con, thì thôi, thì quý vị tiếp theo theo dòng nghiệp của quý vị, nó theo nó chuyển thôi. Khi phát tâm thật sự vì chánh pháp, wow, quý vị thấy trong kinh chúng ta đã học ở chỗ bộ này thôi đúng không? Cái hai cái người đó ở cung quỷ nó sắp ăn thịt đúng không? Đá ra là nó ăn thịt, mà phát tâm hướng thôi, thọ tam quy thôi, họ ngũ giới thôi, ngay lúc đó chư thiên thấy rồi, vua trời Rao Lợi thấy luôn à, kiểu hai người đó đang ở đó nguy hiểm, xài ngày 50 đạo binh tới đúng không? Đâu ít đâu, 50 đạo binh tới thì xài bao nhiêu người tới bảo vệ liền. Đâu, quý không? Phát một ý niệm tại cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta, mà trên vua trời Đao Lợi biết sai quân chúng tới bảo vệ à. Còn mình phát một ý niệm tà tâm, tà tư, tà niệm thì sao? Trên cung trời nào quý vị? Xin nói quý vị, trời cao hơn nữa. Trời nào? Trời Tha Hóa Tự Tại, có ma vương đã nghe, ui mừng quá, chúng sanh đó, chúng sanh phát đó rồi cho hậu trì. Thật ra không phải như vậy, ma vương Ba Tùng chỉ hộ trì, thích hộ trì những người tu thiện, chứ không có quý vị làm ác nó không hoa trì đâu. Ma khác nó ba trì, la sát rồi la trì thôi, chứ ma vương Ba Tùng á, ổng cũng muốn quý vị sanh về trời đó lắm. Quý vị tu mà muốn ra khỏi tam giới á, thì ổng không thích, ổng không có muốn. Chứ mà quý vị tu phước phước á, tu chút chút thiền định á, là chúng sanh này mai mốt về cung trời của ta, về cõi trời ta nè, trang nghiêm cho cõi trời của ta nè, nó dưới chức của ta quản lý, ta quản lý được nên ổng cũng ủng hộ à. Còn cái ma, la sát quỷ thần ở dưới nè, ác thần ác quỷ mới hộ trì cho quý vị mấy cái tâm ác thôi. Cho nên á, người thật sự tu hành á, nếu quý vị tâm tốt là ít nhất cũng được ma vương ba trì đó. Còn quý vị muốn ra khỏi sanh tử á, là bắt đầu ổng mới kêu ôi cái đứa đó nó tu hành, nó muốn ra khỏi cõi nước của ta. Giống như quý vị ở trên thế gian quý vị biết giống như là gì, ở cái đất nước quý vị, quý vị giàu có, làm ăn phát đạt, mà quý vị chuẩn bị rục rịch, quý vị chuyển đi ra khỏi đất nước, đem hết tài sản đi, thì như vậy ông vua của đất nước đó, chính phủ đất nước đó không vui rồi đúng không? Mang hết tài sản đất nước mình đi đóng vui. Cho nên tìm cách chướng ngại thì cũng vậy, ma vương Ba Tùng là thế đó. Quý vị định về Tây Phương Cực Lạc, quý vị định vãng sanh, quý vị định chứng A-la-hán, ra khỏi sanh tử, ra khỏi cái vòng quản lý của ông, ông mới phá quý vị. Còn bình thường không tới đâu, ở dưới này mấy chư thần nhỏ nhỏ, ác thần ở dưới này phá quý vị thôi. Chưa đâu, chưa đụng tới ma vương Ba Tùng đâu, yên tâm, mình tu đâu tới đâu, cỡ đó đâu. Cho nên là không đến nỗi nào đâu, quý vị yên tâm, mà thật ra Phật Bồ Tát che chở quý vị, nếu quý vị thật sự tu hành. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi tiếp tục phá khinh mạng tâm, tức là phá cái tâm khinh mạng. Khinh mạng là tâm coi thường người khác á, tâm mà mình cống cao ngã mạng, coi thường người khác. Kính ngưỡng ý đạn, kính ngưỡng là cái tâm kính ngưỡng, có được cái sự kính ngưỡng. Và gì, ý là sợ. Đạn đây là kiên sợ, e ngại đó. Quý vị cũng sẽ tự nhiên có cái tâm được kính ngưỡng và cái tâm lo sợ, e ngại trước những cái điều ác đó. Kính ngưỡng thì đối với những điều thiện, và e sợ, sợ sệt với những điều thiện. Bất cảm manh ư ác ý, tức là không dám nảy sinh về một cái ý niệm ác đó. Quý vị nghe thấy không? Vì sao? Mình nghĩ ý niệm ác là có tội rồi, cho nên là sợ quá, không dám nghĩ, đúng không? Đó, anh dám nghĩ. Thêm nữa, uy đức của 10 hiệu Như Lai có thể khiến cho người nghe phá trừ tâm nhỏ hẹp, yếu hèn, phá trừ tâm coi thường, có được sự kính ngưỡng, kiên sợ, không dám sinh ra ý niệm ác, tức là không dám nghĩ ý niệm ác, không dám nghĩ cái là dẹp ngay. Tại sao? Sợ đọa lạc, sợ này kia. Rồi tiếp tục. Ma du táo đậu, trừ uế chi vật, tức là cái dầu mè là ma du đó, còn táo đậu là cái đậu tắm, mà hồi xưa người ta dùng cái đậu để mà tắm nữa. Bây giờ không biết cái đậu tắm này là dùng cái kiểu gì, Thiện Trang không có biết, bây giờ thời nay không có biết cái đậu tắm, bây giờ chắc là nấu bồ kết gì đó quý vị ha, cái trái bồ kết á người ta nấu lên nên là mình gội đầu á cho nó thơm rồi vân vân đó. Năng gọi là trừ uế chi vật, tức là cái vật để mà trừ đi cái sự dơ bẩn. À, giống như bây giờ mình dùng mấy cái loại nước gì đã tắm thì nó sạch, mà dầu mè nó mắc lắm, mà có dầu mè để mà tắm thì thôi tuyệt vời. Dụ niệm huệ vi trừ hoặc chí cụ. À, dụ này là nó cái ví dụ cho đó, ví như ví dụ cho quý vị có thể niệm huệ, tức là quý vị có niệm huệ là trí huệ đó, thì là sẽ có là cái dụng cụ, tức là cái công cụ, hay là chúng ta nói bây giờ gọi là cái công cụ, hay dụng cụ. Dụng cụ có thể trừ đi hoặc đây là trừ đi gì? Phiền não. Đó, quý vị có trí huệ thì quý vị có trừ được phiền não. Y ư nhất thể tam bảo, nhi hiểu trụ trì tam bảo. À, nương vào cái nhất thể tam bảo mà có trụ trì tam bảo. Ở đây là nói về tam bảo, thì tam bảo chúng ta có ba bậc tam bảo, lúc đầu chúng ta đã học rồi. Một là gì? Tự tánh tam bảo, hay còn gọi là nhất thể tam bảo. Tức là tất cả chúng sanh đều có một cái thể tánh giác, chánh, tịnh. Đó, thì đó là, hay là có một thể tánh gọi là Phật, Phật vốn có, Pháp vốn có, và Tăng có, Thân có. Thì cái đó là tự tánh tam bảo, hay còn gọi là nhất thể tam bảo. Thì nương vào đó mà mình có một cái gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là bây giờ đó. À, giờ như Phật bảo là tượng Phật, đúng không? À, rồi Pháp bảo là kinh sách, và Tăng bảo bây giờ là những người xuất gia. Đó, thì những người xuất gia giờ cũng làm, cũng coi là tam bảo, nếu mà tu đúng nha, chứ mà tu sai cái đó gọi mà Đức Phật dùng cái danh từ gọi là gì, ác tăng hay là gọi là ma tăng, đúng không? Đây không nói, nhưng mà nếu mà tu đúng á thì cái đó gọi là tam, một trong tam bảo gọi là tăng, gọi gì, trụ trì tăng bảo, trụ trì tăng bảo, tam bảo, tăng bảo chứ không phải tam bảo nha. Rồi như vậy chúng ta hiểu trụ trì tam bảo rồi, đúng không? Ư tam bảo trung Phật bảo tối tôn. À, tức là ở trong tam bảo thì Phật bảo là tôn quý nhất. Điều này đương nhiên rồi, có Phật thì mới có Pháp, có Tăng. Không có Phật thì sao có được, đúng không? Dụ chi dĩ đầu. À, tức là mấy đó làm cái đầu, tức là coi Phật bảo là làm đầu. Đầu như cái đầu trên đầu cũng được, hoặc là cái đầu là đầu tiên cũng được. Cáo trượt trí trừ đầu tắc thanh tịnh, niệm Phật công đức Phật tánh hiển hiện hỷ. À, thì khi mà quý vị trừ được đi cái sự cáo bẩn nó được trừ, thì sao cái đầu của quý vị á, cái đầu của quý vị sẽ được thanh tịnh. Thì công phu của niệm Phật mà thành tựu thì Phật tánh sẽ hiện hiện thôi. À, cho nên ở đây là Đại sư Ngộ Ích người nói đó, khi nào công phu của quý vị niệm Phật mà niệm đúng theo 10 danh hiệu này nè, thành tựu được, thì cái Phật tánh của quý vị tự nhiên hiển bày ra. Dầu mè đậu tắm là vật trừ bẩn, ví cho niệm huệ là dụng cụ để trừ hoặc, nương vào nhất thể tam bảo mà có trụ trì tam bảo. Ở trong tam bảo Phật bảo là tôn quý nhất, ví điều này là đầu. Đã trừ đi sự dơ bẩn thì đầu sanh tịnh. Công phu niệm Phật thành tựu thì Phật tánh hiển bày thôi. Cho nên ở đây chúng ta tu tịnh độ, mà nếu mà tu được không có hiển bày được Phật tánh thì cũng tu đới nghiệp vãng sanh. Công phu phải có là phục được phiền não. Hòa Thượng Thiền Không nói để chắc chắn thì quý vị phải niệm tới công phu thành phiến. Định là định của sơ thiền, còn huệ là chúng ta có phải niệm Phật, phải có cái công phu. Thì chúng ta đến mục tiếp theo. Bây giờ tới đây là thứ hai chứ mà thứ nhất, thứ hai là niệm pháp. Thứ hai niệm pháp và lợi ích của niệm pháp. Bây giờ ta sẽ coi trên là niệm Phật rồi. Môn thứ hai để tu trong bát quan trai là niệm pháp. Nhị đương niệm pháp, tức là gì? Thứ hai là phải niệm pháp, quý vị. Tức là trong ngày thọ bát quan trai giới, quý vị không niệm Phật được thì tới niệm thứ hai là niệm pháp. Phật sở thiết pháp tam thập thất phẩm, tức là pháp mà được Phật thiết, pháp được Phật thiết thì có tổng cộng là nói tóm lại đó, thật ra nói đủ yếu là có 37 phẩm. 37 phẩm này gọi là 37 phẩm trời đạo đó quý vị. Cho nên là hôm bữa có ai hỏi, có người hỏi anh Trang là con có không muốn học 37 phẩm trời đạo không, thì đấy 37 phẩm trời đạo ở đây có nè, khỏi cần đi học ở đâu, có luôn. Cựu túc bất hủy, tức là đầy đủ mà không có khinh thường. Hủy ở đây là khinh thường, không có phạm hủy phạm á, tức là mình nói 37 phẩm trời đạo này không, cái chữ hủy này cũng có nghĩa là chê bai, phá bỏ, thì cái đây mình dịch khinh thường cũng được. Niệm tư niệm vật vong, tức là quý vị phải tư duy, niệm tức là ghi nhớ, nghĩ nhớ đến chữ vật là chớ đừng quên. Đó, có nghĩa là bây giờ học quý vị hay thọ bát quan trai á, nếu mà người tu bình thường phải nhớ được 37 phẩm trời đạo. Người niệm Phật á, nếu mà công phu tốt á, thì không cần 37 phẩm trời đạo, nhưng mà tha số đời này thì anh Trang thấy công phu không tốt. Tại sao? Vì quý vị thiếu cái nền tảng 37 phẩm trời đạo này nè. Thì ở đây cũng có học đương tri thử pháp vi thế giang minh, phải biết rằng cái pháp này là tức là 37 phẩm trời đạo này là cái gì, là soi sáng, là soi sáng cho thế gian, cho nên là soi chiếu hay soi sáng cho thế gian, cho nên là thế gian minh á, cho nên tất cả Phật pháp á, nói đi nói lại thật ra quý vị đều phải hành 37 phẩm trời đạo hết á, pháp nào cũng phải có 37 phẩm trời đạo làm căn bản. Quý vị không biết được 37 phẩm trời đạo là quý vị tu cũng sai. Ví dụ như mình nói niệm Phật, đúng không? Nhiều người nói 37 phẩm đạo liên quan niệm Phật, không có đâu. Quý vị niệm Phật, quý vị ngay mới học vô rồi chúng ta thấy, chút nữa chúng ta học vô hoặc hôm sau chúng ta học vô rồi chúng ta thấy. Quý vị như tứ chánh cần, cần không? Cần chứ. Tứ chánh cần là gì? Những cái việc nào mà thiện rồi thì chưa, cái việc ác nó đã sanh thì mình phải diệt đi. Như vậy mình đó là tu niệm Phật, mình phải trừ cái việc ác đi chứ. Rồi việc ác nào chưa sanh thì mình nữa đừng cho nó sanh, đúng không? Đúng rồi, tu niệm Phật cũng phải tu điều đó chứ. Rồi cái việc thiện mà đã sanh á, việc thiện chưa sanh á thì mình phải sanh, đúng không? Mình phải làm việc thiện. Rồi việc thiện đã làm rồi đó thì mình phải tăng thêm. Như vậy rõ ràng nó nằm trong tứ tính cần, rõ ràng mình phải tu chứ, không tu không được. Rồi trạch pháp, chẳng hạn trong thất giác chi á, thì trạch pháp thì rõ ràng trạch pháp là gì? Mình phải chọn biết cách nghe người nào giảng, đúng không? Nghe cái phương pháp nào tu niệm Phật như thế nào vẫn trạch pháp cả chứ. Cho nên 37 phẩm trời đạo là xuyên suốt tất cả pháp môn. Vì vậy đó là thế gian minh, tức là đèn soi chiếu, soi sáng cho thế gian, không thể bỏ qua. Có nhiều đồng tu thì nói con không học qua, con tu cũng được vậy. Thật ra không học qua nhưng mà trong các bộ giảng tuy không nói những danh hiệu đó, những tên đó, nhưng thực tế là đã bao gồm 37 phẩm trời đạo trong đó. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có hết 37 phẩm trời đạo trong đó chứ quý vị. Kinh A Di Đà cũng có như vậy, có hết chứ. Có cái điều nào mà không có đâu? Kinh Vô Lượng Thọ có dạy quý vị tránh ác không? Làm thiện không? Có mà. Kinh nào chả có, kinh nào Phật nào cũng có. Như vậy đó là nó thuộc tứ chánh cần. Rồi tứ như ứ túc là gì? Ngũ căn, ngũ lực, vân vân, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Mới đầu là tứ niệm xứ. Đó, thì mình cũng phải, trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy quý vị quán thân bất tịnh không? Có mà. Có đó, nói đó ác xú mà, đó gọi cái hôi thối đó, vô cùng đó, chẳng có gì đáng vui đó, nó là quán thân bất tịnh đó. Cho nên là ai mà hiểu được là mai mốt giảng lại kinh Vô Lượng Thọ, mình dễ giảng, mình nói rõ là 37 phẩm trời đạo ở trong kinh Vô Lượng Thọ có hết á. Cho nên nhiều người không biết là nói kinh Vô Lượng Thọ không có 37 phẩm trời đạo, có hết, đủ trong đó. bất cứ pháp môn nào đều có 37 phẩm trợ đạo. Bởi vì không có điều này, quý vị không thể nào thành tựu. Cho nên Hòa Thượng Tuệ Sĩ nói chỉ có một con đường thôi, một con đường để niết bàn đó, là tu bát chánh đạo đó, gọi là 37 phẩm trợ đạo đấy. Quý vị, bát chánh đạo là cái cuối cùng. Mà muốn có cái cuối cùng thì phải có cái đầu tiên, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ứ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, và rồi mới tới bát thánh đạo phần hay là bát chánh đạo phần. Không tu làm sao được. Nhưng mà nói không nói tên thôi, nhưng mà thực tế trong pháp môn nào cũng phải tu điều này. Quý vị mà là không tu điều này, quý vị làm ác rồi, làm sao quý vị được có thân người, quý vị làm sao được có trời, làm sao ra khỏi sinh tử, làm sao có được. Điều đó là vô hữu thị xứ, tức là điều đó không thể có. Cho nên á, mình học á, mình đừng khinh thường nha. Nhiều người cái chê cái này tiểu thừa, cái kia không phải đâu, nó thông hết tất cả pháp môn. Quý vị thấy bộ này là ai chú giải đâu đây? À, đây mà ngài Đại sư Ngũ Ích chú giải, mà ai nói đây? Đức Phật đang nói, Đức Phật thuyết đó, chứ không phải mình tự nói. Lời này là đang là kinh nè, à, đây là kinh Phật nè. À, lời Đức Phật đang nói. Thị niệm pháp giả, ngu si ác ý, nộ tập tất trừ. Đó. Là, cho nên á, cái chữ là cái người mà niệm pháp này á, tức là người tu niệm pháp thì sao? À, cái sự ngu si, sự ý niệm về ác, rồi những tập khí tức giận, thảy đều được trừ. Thiện tâm tự sanh, là tâm thiện nó tự sanh ra. Dụng nhạo pháp nghiệp, à, dùng cái dùng cái gì, à, tức là dụng, tức là thực hành. Ở đây tra từ điển thì chữ dụng này là thực hành, thi hành, tức là thực hành được cái nghiệp về yêu thích pháp. À, quý vị sẽ tự nhiên cái yêu thích pháp thôi. Thí như dĩ ma du, à, tức là dùng cái dầu mè táo đậu dục thanh, à, dục mà tắm rửa, tức là giống như là thí như dụ như là dùng cái dầu mè và cái hạt đậu táo, à, để táo đậu này để mà tắm rửa thân thể. Cáo trượt đắc trừ, thì cái sự cáo bẩn á thì được tự nhiên được trừ. Trai niệm pháp giả, tức là người mà tu giữ giới bát quan trai rồi còn tu thêm niệm pháp nữa thì sao? Kỳ tịnh như thị, tức là sự thanh tịnh của người đó, à, cũng như thế. Chúng nhân kiến tri mạc bất hiếu tính, à, thì những người ta nhìn thấy cái người đó thì sao? Không ai mà không có ưa thích và tin tưởng, tức là tất cả đều, mình nói là đều yêu thích và tin tưởng họ. Đấy. Cho nên quý vị mà tu bát quan trai rồi mà thêm niệm pháp nữa thì người khác nhìn thấy quý vị rất hoan hỷ, đó là người ta rất thích và tin tưởng đó. Cho nên nhiều người tu bát quan trai á, quý vị thấy ông chồng muốn hỏi quý vị thật sự không? À, là bữa đó biết quý vị tu bát quan trai là ông tới ông hỏi đó, hỏi kêu là gì, bên đây không có được nói dối đúng không đó, cho nên hỏi sự thật đó, có làm việc này không, có làm việc kia không, thế là không dám trả lời đúng không đó, đó là vẫn còn gian dối, im lặng vẫn là vọng ngữ đó, cho nên là đấy là gì, đấy là cái người tu bát quan trai thật sự đó, trì pháp đúng đó, là tự nhiên người ta sẽ có lục tình đối với quý vị. Người ta nhìn quý vị cũng ưu thích. Vì sao? Vì quý vị giữ được, quý vị làm được những điều mà người ta không làm được. Thấy không? Người ta, quý vị thật sự tu đi, thời gian sao rồi ai cũng, người ta cũng giác được á, trong gia đình á cũng sẽ thấy quý vị tuyệt vời hết á. Tại vì sao? Người đời nay ở Việt Nam mình bây giờ đa số tà dâm. Quý vị tu bát quan trai, quý vị tu rất là tốt, quý vị không có tà dâm, không có lăng nhăng, không có gì kia, cho nên người chồng, người vợ của mình thấy cũng yên tâm, đúng không? Thấy quý vị không có gian dối, cho nên cũng thấy bây giờ thì người ta gian dối quá, lừa dọc, lừa lọc. Thấy vợ mình, chồng mình cũng rất tuyệt vời, đúng không? Không có gian dối. Đó, quý vị thật sự tu là vậy, người ta thích liền à. Rồi cái dần dần thấy vợ mình chồng mình cũng không ham tài sản luôn, không có tham lam, không lấy trộm tài sản rồi của mình chứ không có giấu, cho nên dần dần á cũng tin tưởng đưa tài sản cho mình giữ luôn đó, vân vân. Đó là gì? Cái sự tu hành mình có thành tựu đó. Quý vị tu thời gian á, quý vị làm đúng lời Phật đi, chứ đừng có làm sai, thì kết quả chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng. Người trong nhà cung kính mình đó, yêu thích mình, tin tưởng mình, đó là cái người tu đúng pháp. Còn cái thì tu mà cái giấu lén lén lúc lúc cái này cái kia, thời gian người ta nghi ngờ, người ta chả tin Phật pháp, cũng không tin quý vị luôn, thì quý vị mang thêm tội nữa, vừa tội phá giới đúng không, vừa thêm cái tội gọi là gì, phá hoại hình ảnh Phật pháp. Đó. Quý vị tu Phật pháp mà tu không ra hồn. Cho nên là ráng tu nha, ráng tu cho đàng hoàng để mà mình được trọn vẹn công đức. Như vậy đoạn này dịch như sau: hai là phải niệm pháp, pháp được Đức Phật thuyết 37 phẩm đầy đủ, không khinh thường, tư duy nghĩ nhớ chớ có quên. Phải biết pháp này là chiếu sáng thế gian, người niệm pháp này thì sự ngu si, ý niệm ác, tập khí, tức giận, thảy đều được trừ. Tự sanh căn lành. Hình như ở đây không phải tự sanh tâm căn lành mà phải tự sanh thiện căn, hay là ở trên này là tự sanh tâm thiện. Thiện Trang bị nhầm tâm thiện chứ không phải là thiện căn. Tự sanh tâm thiện. À, tự sanh tâm thiện. Thực hành nghiệp yêu thích pháp, thí như dùng dầu mè đậu tắm để tắm rửa thân thì cấu bẩn được trừ. Người trì giới, bát quan trai và niệm pháp thì sự thanh tịnh của họ như thế, khiến đại chúng thấy họ thảy đều ưa thích tin tưởng. Cho nên tu hành Phật pháp á, làm sao phải khiến cho người khác ưa thích tin tưởng. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ tu học tới tứ niệm xứ 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ chú giải về 37 phẩm trợ đạo của đại sư Ngũ Ích. Phật pháp vô lượng nhi tam thập thất phẩm, cụ túc thủy chung tu chứng đồ triệt, cố độc cử chi phân vi thất khoa. Tức là Phật pháp thì vô lượng, Phật pháp thì nhiều lắm, học hoài cũng không hết đúng không? Nhưng mà nhi tam thập thất phẩm, nhưng mà 37 phẩm, 37 phẩm này là 37 phẩm trợ đạo, là đầy đủ, chữ cụ túc tức là đầy đủ, chung thủy, thủy chung là từ đầu đến cuối, của gì? Tu chứng đồ triệt, chữ đồ là con đường, triệt là gì? Chữ triệt ở đây là cũng là phương pháp, cách thức, hay là cái vết xe đi qua. Tức là ở đây chúng ta dịch nghĩa đơn giản là 37, nhưng mà 37 phẩm trợ đạo á thì nó đầy đủ được cái cách thức cho con đường cách thức để mà tu chứng từ đầu đến cuối. Cho nên là chỉ cần nương theo 37 phẩm trợ đạo là đảm bảo quý vị tu chứng được, tức là tu và chứng quả được đó. Vì đây là con đường người xưa đã đi rồi. Cái chữ đồ là con đường, còn cái chữ triệt là có thể dịch theo cái nghĩa khác là phương pháp, và là cái vết nó đã như vậy rồi, có nghĩa là có cái lối đó đi rồi, quý vị cứ đi theo lối đó là thành công. Con đường người xưa đã đi, bây giờ mình đi theo là thành công. Phật pháp cũng vậy, 37 phẩm trợ đạo là 10 phương ba đời chư Phật xưa nay đều đi, thì tu theo con đường đó, mình cứ tu theo đó thì mình sẽ đến đích. Có nghĩa là con đường nó có sẵn rồi, đâu phải vẽ con đường mới đâu. Cho nên thời nay á, có một số người vẽ con đường mới đúng không quý vị, nhưng thực tế không phải. Quý vị nên nhớ tất cả đều Phật nói. Nhiều người là do họ không có duyên, họ không có đọc hết kinh Phật, Ví dụ như có người chỉ cho người khác phương pháp là ngủ, nằm ngủ quý vị, mà thiền sắp tay cho này ngủ ra. Đó là tại vì, vì sao người ta không đọc trong kinh Phật? Đọc trong kinh Phật thì có cái phương pháp ngủ nằm. Ở trong kinh Thị Giả của kinh Trung Hàm á, kinh Thị Giả là nói về nhân duyên ngài A Nan là Thị Giả đó. Đức Phật cái đoạn cuối Đức Phật có nói là cách nằm, dạy cho cách nằm của vị tỳ kheo, đó là dạy cho người tu chúng ta đó. Cách nằm á, nằm hãy nằm như dáng con sư tử. Thế nào là dáng sư tử? Sư tử nằm thế nào? Tức là nó nằm nghiêng qua bên hông bên phải, hai chân, chân này xếp lên chân kia đúng không? Nó bốn chân rồi nó xếp lên nữa, còn mình á có hai chân thôi. Mình xếp lên rồi cái tay mình tay trái duỗi lên đó, nằm nghiêng như thế đó thì được an tường của vân tốt như vậy. Đức Phật khuyên như vậy. Và quý vị còn nếu coi nữa trong kinh Du Hành hay kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng nằm như thế nào, quay đầu về hướng Bắc như thế nào, vân vân. Đó, thì trong kinh Đức Phật đều nói những cái lợi ích của việc đó. Cho nên á, nhiều người không có đọc được những bộ kinh đó, cho nên là họ bắt đầu khám tự phát ý ra. À, nghĩ là à, ngồi thiền thì cái thế ngồi thiền kiết già như thế này đúng không, để chập tay như thế này, khi mà đang ngồi như vậy thì ngủ cũng vậy. Không phải, đúng phải vậy, ngủ khác mà. Cho nên là do gì đó là thời nay quý vị muốn học Phật pháp là phải quý vị phải căn để cứ kinh điển Phật dạy sao mình làm vậy. Còn không mình dạy, mình dạy người khác mình không đọc kinh, mình dạy nó trái mất tiêu. Mà người thời nay thì đa phần học ít, ít có người học đa văn lắm. À, cho nên là trong mai mốt chúng ta học rồi có cái pháp gọi là pháp đa văn á, ngưỡng người phải đa văn thì mới người gọi là Phật. Trong kinh Hàm Đức Phật rất là tán thán sự đa văn, tức là mình phải biết, mình phải hiểu biết rồi mình mới hành mới đúng được. Còn nếu không á thì mình cứ kêu ừ tôi biết rồi nhưng mà mình hành không đúng. Thật ra Phật pháp vô lượng mà học sao hết. Cho nên đây đại sư Ngộ Ích nói là học nhiều quá vô lượng, nhưng mà 37 phẩm trợ đạo nó đủ, đầy đủ cho mình, đầy đủ cho mình con đường tu chứng, cái cách để tu chứng từ đầu đến cuối đó. Đó, đó là quý vị hiểu được. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là cho nên đại sư Ngộ Ích mới nói là cố đọc cử chi, tức là cho nên á chỉ nêu riêng cái điều này thôi. À, tức là nêu, tại vì Phật pháp nhiều quá mà bây giờ nó nói làm sao, thôi nói 37 phẩm trợ đạo đây là cốt yếu cốt lõi của Phật. Cho nên ai mà hỏi tu cái gì, Phật dạy cái gì, nếu quý vị là người biết Phật pháp thì quý vị nói theo Phật pháp năm truyền. À, thật ra tu theo các pháp môn khác thì nói là Đức Phật nói 37 phẩm trợ đạo, đó là tổng cương lĩnh của Phật pháp. Còn không là 37 phẩm trợ đạo gom lại đó là ba điều trong đó gọi là giới định huệ. À, nếu gom lại, còn nếu mà người tu Ấn Độ thì nói gì đó, là con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó không. Nhưng mà thật ra cũng phải bao gồm 37 phẩm trợ đạo, cũng phải có giới, có định, có huệ. Bỏ ra hai cái nền điều đó, tức là bỏ 37 phẩm trợ đạo, bỏ giới định huệ thì không thể ra khỏi sanh tử, không có chuyện đó. Quý vị tu kiểu gì tu không được, không bao giờ có chuyện quý vị ra khỏi sanh tử. Tại vì sao? Ít nhiều gì á quý vị mới có cái đó, không nhiều, chỉ qua là pháp môn này yêu cầu cái đó nhiều, pháp môn kia yêu cầu cao hơn. Là chúng ta tu tịnh độ, nhiều người tu tịnh độ thì không yêu cầu cao lắm, nhưng mà tối thiểu cũng được. Giống như quý vị đi thi tốt nghiệp á, đi thi bây giờ học sinh tốt nghiệp học phổ thông đúng không? Thi hồi thời trang thi đi. Hồi năm đó là thi quý vị biết khó lắm, thi 6 môn. Thi 6 môn mà không có đề cương trước, năm đó không có đề cương gì hết, cứ học rồi tới rồi thi thôi, không biết thi gì nữa. Mà yêu cầu là gì? Không có môn nào dưới 2 điểm, tức là thi mà 2 điểm là rớt á quý vị, gọi là điểm liệt. Đó. Thì cũng vậy, tu tịnh độ đó, quý vị tu tịnh độ đó, quý vị tu một môn thôi, niệm Phật đó, đúng không? Nhưng mà quý vị không đủ điểm hơn 2 điểm của môn giới, không đủ 2 điểm của môn thiện, tức là 37 phẩm trợ đạo này, quý vị không đủ, thì quý vị cũng rớt à, cũng rớt tốt nghiệp à. À, có nghe không, đậu đâu. Đó, giữ giới không được. Cho nên mình phải giữ tối thiểu, mà trong nhà Phật ở đây gọi là chúng ta phải giữ, gọi là giữ tối thiểu. Những cái pháp căn bản cũng phải giữ được. À, không thì mình không có tu được. Cho nên ở bên nhà Phật, quý vị thấy Phật giáo năm truyền họ cũng rất là giữ này, họ luôn luôn đề xuống gì giữ giới, đó, giữ giới mà tu 37 phẩm trợ đạo, tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là mở màn trong 37 phẩm trợ đạo thôi. Cho nên là quý vị hiểu được cái đó là mở màn, nhưng mà thật ra một mở màn cũng viên mãn nếu mà quý vị hành trì được những cái kia phụ trợ. Cho nên ở đây là quý vị hiểu được rồi, thì chúng ta đọc phần dịch nghĩa nè. Phật pháp thì vô lượng, nhưng 37 phẩm là 37 phẩm là 37 phẩm trợ đạo đó, là đầy đủ đường lối phương pháp tu chứng từ đầu đến cuối, nên chỉ nêu điều này và chia ra là 7 khoa, gồm 7 khoa của 37 phẩm trợ đạo. Chắc bây giờ hết giờ rồi, để hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục học vào 37 phẩm trợ đạo ha. Chúng ta sẽ hẹn quý vị vào tuần sau. Tuần sau là cuối tuần sau đó là có cái có khóa tu, cho nên chúng ta sẽ giảng tiếp vào cuối tuần sau cái nội dung này, là khóa tu vào cuối tuần sau đó chúng ta sẽ học vào tứ niệm xứ, tướng tinh cần vân vân, đó đó là 37 phẩm trợ đạo. Như vậy hôm nay thời gian đã hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Thiện Trang thì chia sẻ như vậy, hy vọng quý vị nghe được và nhiều nghe. Mỗi người có một cách để mà mình hiểu, mình cố gắng nghe. Những cái kiến thức này rất căn bản, rất dễ dàng. Mình học á, thì phương châm của chúng ta là gì? Học thì học rộng, tức là phải biết. Nhưng mà tu á, thì nhất môn, tức là mình lấy một cái pháp chính để mình tu. Còn mình học để nó bổ trợ, vì tại vì những cái khác nó bổ trợ nhau. Không có môn nào rời các môn khác được. Quý vị nên nhớ vậy. Dù quý vị tu thiền, quý vị tu mật, tu gì chăng nữa thì những cái pháp này cũng là căn bản. Giới luật là căn bản của Phật pháp. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Bỏ giới không có được hai điều sau, chắc chắn luôn. Đó là lời Phật, dù kinh tiểu thừa hay là đại thừa đều nói như vậy. Cho nên những điều này rất quan trọng. Không tự nhiên Đức Phật nói tứ niệm xứ ở đây, không tự nhiên mà Đức Phật nói về 37 phẩm trợ đạo ở đây. Và 37 phẩm trợ đạo này lần này chúng ta được học, quý vị sẽ thấy cũng không có giống hoàn toàn với lần trước đâu. Quý vị đừng nghĩ là Thiện Trang giảng lần trước ở bên bộ kia rồi kia thôi, không cần nghe thầy, không phải. Lần này giảng khác bởi vì một chút, bởi vì sao? Đại sư có chú giải khác một chút và có nhiều điều hay. Hẹn quý vị vào hôm khác. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta xin phép dừng ở đây. Quý vị cùng hồi hướng. Hôm sau thứ bảy chúng ta sẽ trở lại với bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiền giảng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đồ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, và kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.